Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu tập 12 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Tiếp theo cái bài giảng hôm qua thì hôm nay chúng ta học tiếp vào phần 52 địa vị của Bồ Tát, cái phương pháp tu tập và quả chứng của Bồ Tát như thế nào. Sau chúng ta sẽ thấy được. Hôm qua chúng ta đã học đến cái vị thứ 5 của thập tín, đó là tuệ tâm. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về vị thứ 6 của thập tín, đó là giới tâm. Đó, thứ 6 là giới tâm. Thế nào là giới tâm? Thế là các hàng Bồ Tát khi tu tập đến cái vị thứ 6 của thập tín này, thì các vị đó là có niềm tin sâu sắc vào giới luật của Đức Phật đã chỉ dạy. Và tin sâu sắc vào giới luật của Đức Phật đã chỉ dạy. Các ngài chỉ giới từ ở trong nội tâm, tức là nghĩ về tới cái nhân của, nghĩ tới nhân của ác ngày hôm nay chính là quả báo xấu của ngày mai. Cho nên các ngài sợ không dám làm nữa, vì vậy mà chúng ta mới nghe thấy cái từ là Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sinh sợ quả là ở chỗ đó. Cho nên các ngài không chỉ chỉ giới, không chỉ giữ các giới tướng mà Đức Phật đã thuyết. Ví dụ như 250 giới của tỷ kheo, 348 giới của tỷ kheo ni, vân vân. Mà các ngài còn giữ thêm, cứ những cái điều gì mà các ngài thấy có tổn hại cho chúng sinh, thì các ngài nhất quyết không làm, thà bỏ thân mạng mình, các ngài cũng không làm. Đó. Thậm chí là nếu mà xảy ra cái chuyện mà có cướp bóc đến chẳng hạn, ví dụ ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư, ngài khi ngài đang ngồi thiền, thì có một tên ăn cướp đến, thì nó mới dí dao vào cổ của thầy và nó bảo là muốn sống thì có bao nhiêu tiền bạc đưa ra hết đây. Thế ngài mới bảo rằng, ngài mới xả thiền, ngài mở mắt ra, ngài nhìn khẽ khẽ, ngài bảo đấy, ta là người tu hành thì ông nhìn thấy ta là người có nhiều tiền hay sao, có nhiều tiền của hay sao, chỉ có mới có mấy, có mấy gì một tí gạo tí muối dân người ta mới mang cúng ở dưới, để dưới cái lán thế kia, dưới bếp thế kia, thì ông có lấy súng mà lấy à. Xong rồi á, cái vì kẻ cướp kia vẫn không tin, vẫn bảo rằng á, nghe nói là ông hàng ngày có nhiều người đến lễ bái, chắc là phải lắm tiền tài của cải vàng bạc lắm đây. Ông là một vị sư là nổi tiếng, cho nên là mọi người thường là đến lễ bái, chắc chắn họ đến lễ bái sao họ sẽ cúng dường. Thế khi nó vị thiền sư đó thấy cái vị ăn cướp này là không phải là một vị ăn cướp bình thường, nó không phải là nó muốn đến để lấy tiền. Rồi vị thiền sư đấy quán xét thế này, quán xét thấy rằng á, đời trước, kiếp trước mình vốn là một vị quốc vương, và mình đã hạ lệnh giết cái vị này, và vị này chính là cái vị cận thần của vị quốc vương đó. Do vị quốc vương đó là để nghe các quan lại ở bên cạnh mình sàn tấu là vị đó là tạo phản. Cho nên vị quốc vương đó đã không suy nghĩ và ra lệnh giết cái vị cận thần đó. Vì vậy nó mang cái oán thù và nó muốn là, nó theo rất nhiều đời để báo oán rồi. Nhưng mà vị này, cái vị vua này, Sau đó thì biết ăn năn, biết hối cải và biết tu Phật. Và sau cái lần làm quốc vương đó thì biết do biết tu Phật cho nên vì đó thì đời sau được chuyển thân và làm người và xuất gia làm tăng. Và trải qua 3-4 đời làm một vị cao tăng cho nên là cái thần thức của cái vị đại thần kia không thể nào theo để báo án được, nhưng nó vẫn cứ theo. Nhưng lần này đến lần này thì nó theo được, nó bắt sát được và nó theo. Thế vị cao tăng bảo rằng nếu mà ta muốn thành tựu viên mãn quả vị vô thượng bồ đề thì tất cả những cái nghiệp ở đời trước thì ta phải trả. Chứ chúng ta không thể không trả nó được. Vì vậy vị thiền sư chỉ nói rằng chỉ vị thiền sư đó là một cái vị rất là giỏi. Có thể là thần mình, có thể là cái cho là nôm na là xuất phát từ thiếu lâm ra đi. Thì với cái tên cướp đó, một tên cướp chứ 10 tên cướp chả làm cái gì với ngài cả. Nhưng mà ngài quán xét thế là gì? Do ấy, đời trước ta thì ta đã giết nó cho nên gây nên thủ án. Vì vậy ở ta bây giờ thì ta không gây nên thủ án nữa. Ta chỉ cần đứng dậy thôi thì cái vị này liền là bị đánh ngay. Hoặc là chỉ cần gì hô lên một câu là chư tăng ở những cái cốc bên cạnh ấy, ở là chung quanh ngôi chùa đó sẽ bao vây kín và sẽ tóm gọn cái vị cướp này ngay. Nhưng mà vị thiền sư đó do gì nghĩ là dư giới. Cho dù là một chúng sinh nhỏ mình còn không giết. Từ khi xuất gia đến giờ một con kiến mình còn không giết. Nay nỡ lòng nào mình lại giết một con người. Mà con người này không phải bình thường mà do gì nó đến nó tìm ta để báo oán. Vậy ta nợ nó thì trả nó. Và khi đó ngài mới bảo rằng á, của cải thì ta không có. Nhưng có mỗi thân mạng này. Người có muốn lấy thì lấy. Trả ngươi cho nó hết nợ lấy thì lấy. Thế nghe vị thiền sư nói như vậy thì cái vị cướp lúc đấy là cứ nghĩ rằng á là vị thiền sư này là gì? Giấu tiền tài của cải vàng bạc nhiều nhưng mà không khai ra. Cho nên là gì? Vị đó liền xuống tay và giết vị sư đó. À, vị thiền sư đó thì thảnh thơi để trả báo để ra đi. Thế đó gọi là gì? Gọi là giới tâm. Bồ Tát sở nhân khi mà hiểu được cái nhân của nó, nếu hôm nay chúng ta chưa dừng cái nhân ác, dù đó là gì, đó là ở thế gian thì họ cho là đó là chính. Ví dụ vị thiền sư kia bảo là nó đến là giết mình, nhờ thế gian là bảo thì mình phải đánh trả lại nó chứ, hoặc là hô hào lên cho một người đến bắt nó chứ. Thế gian thì như thế, nhưng mà với Bồ Tát thì thà thì hy sinh thân mạng của mình, thứ nhất là để trả nợ cho nó, thứ hai là để khiến cho nó không gì, khiến cho chúng sinh không bị tổn thương thân mạng vì mình. Đó, cho nên đấy gọi là giới tâm, những vị giữ giới từ trong tâm xuất phát từ lòng từ bi mà giữ giới thì đấy là gọi là giới tâm hàng thứ 6 của lên cái vị thứ 6 của hàng thập tín. Còn hàng thứ 7 là gì? Là hồi hướng tâm. Vị thứ 7 là hồi hướng tâm. Thế nào gọi hồi hướng tâm? Tức là tất cả các việc thiện mà các hàng Bồ Tát từ trụ hàng thập tín này tu tập được thì đều nguyện là đem hồi hướng cho chúng sinh. Chứ mình không tiếp nhận và không hưởng thụ những cái công đức và cái phúc lạc mình làm được. À, ví dụ như một vị tăng chẳng hạn, ở trong cái địa vị của thứ bảy của thập tín này chẳng hạn, tôi lấy ví dụ vị đó trụ trì một ngôi chùa. Trụ trì một ngôi chùa vân vân. À. Có thể là vì cái ngôi chùa đó là ngôi chùa rất lớn, rất nổi tiếng, cho nên là rất gì, rất nhiều tín đồ Phật tử qua lại để chiêm bái lễ Phật và cúng dường. Thì tất cả cái sự gì, chữ hỷ cúng, tức là cái lợi tức mà Phật tử đem đến cúng dường, như tiền tài của cải, châu báu, vân vân đó, thì cái vị trụ trì đó thì không đem giữ để cất giữ ở riêng cho tài sản của mình, và vị đó không có mua những cái đồ quý báu để cung phụng vào tấm thân của mình, không dùng để trang trí cho phòng nhà ở riêng của mình, vân vân, mà vị đó thì dùng tất cả những cái số tiền tài của cải đó để làm công việc Phật sự, ví dụ như là hoặc là đem để cúng dường cho các chùa nghèo hơn, hoặc xây dựng tu sửa những ngôi chùa mà đã xuống cấp đổ nát, không chỉ ngôi chùa của mình trụ trì mà những ngôi chùa nào có thờ Phật, xuống cấp thì vị đó để hoan hỷ đem cho, chứ không giữ tiền bạc ở trong phòng xá của mình, ở trong ngăn kéo, trong tủ, trong két của mình, không gửi ở nhà băng, vân vân. Đó. Hoặc là như vị gì? Như vị một vị đại thần hay là một vị gì? Trưởng giả, mình bây giờ gọi là một gì? Một đại gia chẳng hạn, nói nôm na chẳng hạn. Những vị đó do cái phúc báo tu tập ở kiếp trước, nhân lành gieo trồng ở đời trước, khi mà làm ra rất nhiều tiền tài của cải, vị đó không chỉ sử dụng ở cho gia đình mình và bản thân mình, vị đó biết làm gì? Biết làm hành bố thí, mà bố thí rất nhiều, đem bố thí cho người cùng khổ, đó gọi là bố thí, đem đến cúng dường gì? Chùa tháp và những nơi thờ các vị gì? Các vị thần thánh, nơi quy hướng để cầu phúc cho bách gia trăm họ, vân vân chẳng hạn. Đó thì đó gọi là gì? Những cái vị là đem cái tâm gì? Hồi hướng. Các vị Bồ Tát trụ trong cái thập tín thín vị này, thì các vị đó không chỉ hiện làm thân gì những vị xuất gia, mà thường là hiện thân gì các vị cư sĩ, hiện thân các vị cư sĩ, tức là những các Phật tử tại gia đó, những nhà học giả, những nhà tri thức, vân vân. Đó thì tất cả những cái việc công đức mà làm được đều nguyện đem hồi hướng cho chúng sinh, chứ vị đó không có giữ một mình bo bo cho bản thân mình, không bo bo giữ cho bản thân mình, đó gọi là đem hồi hướng. Mà hồi hướng ở đây là hồi hướng xuất phát từ ở trong tâm của các ngài, chứ không phải là người ta đến xin mới cho. Ví dụ như một nhà giàu, một người đại gia chẳng hạn, nếu mà người ta đến xin với cho, thấy người ăn xin đến, hay là thấy một tổ chức nào đó đến với họ xin là 5 triệu, 10 triệu, thì khi đó mới móc túi mở két ra cho, còn không xin thì không cho, thì đấy chưa phải gọi là hồi hướng tâm. Mà cái tâm hồi hướng, tâm bố thí cúng dường này phải xuất phát từ trong tâm mình, không có ăn xin đến, không có người đến xin, thì cũng thường là gì? Làm theo định kỳ, là thường là đến những cái nơi mà, ví dụ như các nơi như trẻ em tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa, rồi phóng sinh, tu phúc vân vân chẳng hạn. Lấy những công cái của mình làm được đem hồi hướng, trước hết là cho chúng sinh. Sau nữa là hồi hướng về gì? Hồi hướng là những vị đó cầu dần dần là viên mãn công đức và trí tuệ để tiến tới các địa vị Bồ Tát, các quả vị Bồ Tát cao hơn. Đó. Thì đấy gọi là các vị Bồ Tát trụ trong cái ngôi vị đó, trong cái vị thứ 7, và vị hồi hướng tâm. Vị thứ 8 gọi là hộ pháp tâm. Thứ 9 là nguyện tâm, thứ 9 là xả tâm, thứ 10 là nguyện tâm, hộ pháp, xả và nguyện. 8 là hộ pháp. Hộ pháp tâm. Thứ 9 là xả tâm. Thứ 10 là nguyện tâm. Đó. Từ cái chỗ là gì? Hay hồi hướng. Tất cả những công đức, cái gì mình làm ra được mà mình có, thì đều là đem hồi hướng, tức là đem bố thí cho những người nghèo, khổ, cùng khổ bên dưới mình, và các loại chúng sinh kém phúc hơn mình, và đồng thời cũng đem gì? Cúng dường những bậc có phúc đức, trí tuệ hơn mình, ví dụ cúng dường Tam Bảo vân vân chẳng hạn. Đến cái chỗ gì? Nâng lên một bước nữa, lên một vị nữa cao hơn, đó là hộ pháp. Hộ pháp ở đây là sao? Hộ pháp ở đây thì thường là nếu mà người xuất gia, nếu mà vị Bồ Tát tu đạt được cái hạnh, cái vị thứ 8 là hộ pháp vị ở trong thập tín này, thì vị xuất gia này thường là gì? Giữ giới luật tinh nghiêm. Đã, giữ giới luật tinh nghiêm, và thường là lấy gì? Thường ngồi trên tòa pháp để bố thí pháp cho chúng sinh, gọi là pháp thí đó. Pháp thí, thường hành bố thí, thì đầu tiên là vị đó gì? Lấy pháp thí. Nếu mà gì? Vị đó chủ trì một ngôi chùa mà có điều kiện, có đông tín đồ Phật tử đến và có những lợi tức, tức là tiền của mà Phật tử đem đến cúng đó, chỉ cúng đó, tam bảo đó, thì vị đó thường gì, thường ấn tống kinh điển, băng đĩa giảng, vân vân, theo như bây giờ đấy chẳng hạn, ấn tống kinh điển, băng đĩa giảng, bố thí pháp cho chúng sinh, rồi nhấn đến, vì đó không gì, không tích trữ tiền của cho bản thân, mà phát nguyện đem tất cả những cái tiền tài mà Phật tử hỷ cúng đó để làm công việc Phật sự, đó, làm công việc Phật sự, và một lòng là gì, hộ trì chính pháp, vì đó không ăn thịt chúng sinh, không phạm các giới cấm, và để làm gì, làm khuôn phép cho đạo và cho đời, khiến cho chúng sinh, tức là khiến cho tín đồ Phật tử và người dân đó, họ nhìn vào cái giới luật, cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói, mình hay gọi là thân giáo và khẩu giáo của vị sư đó, để người ta gì, người ta học đạo và người ta tìm đến với đạo, và làm cho gì, làm cho đạo được gì, được hưng long, không bị đoạn diệt và kéo dài ra. À, thì đó là các vị chủ trong gì, trong vị thứ 8, các vị Bồ Tát thập tín chủ trong vị thứ 8, nếu mà làm vị, hiện làm vị tăng ở trong chùa, vị tăng vị ni ở trong chùa thì thường là như vậy. Còn nếu mà ở ngoài đời thì vị đó hiện làm gì, hiện là một vị cư sĩ, hiện là vị cư sĩ, vị đó không tiếc bất cứ một cái gì cả, thậm chí là tiền tài, thậm chí là sức lực của mình, nhận đến cho đến tính mạng của mình cũng gì, cũng sẵn sàng để phát tâm, để hộ trì chính pháp. Ví dụ như chúng ta thấy là năm 1962-63, chế độ Ngô Đình Diệm ở đằng trong của chúng ta, bây giờ đất nước của chúng ta còn chia cách thành hai miền Nam Bắc, đằng ngoài thì do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đằng trong thì do phe Cộng hòa. Mà cụ thể là gì? Là chế độ hai anh em, gia đình Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu là lãnh đạo. Thì bây giờ họ lại muốn gì? Họ muốn đưa đạo Thiên Chúa lên là quốc đạo ở đằng trong. Lúc đó anh em nhà Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu thì vốn là gì? Xuất phát là người theo đạo Thiên Chúa. Cho nên á, là muốn là gì, đưa đạo Thiên Chúa lên làm quốc đạo đằng trong và muốn hủy diệt Phật pháp, không muốn cho Phật pháp tồn tại ở chế độ ở đằng trong. Và đến những cái ngày Phật đản, chúng ta biết ngày Phật đản mà nó còn gì, nó còn không cho tăng ni và tín đồ Phật tử là treo cờ Phật giáo, và không cho tụ tập ở các chùa để tổ chức lễ tắm Phật. Đó. Cho nên là chính vì vậy Phật giáo ở đằng trong khu vực đó, tăng ni và tín đồ Phật tử rất là bức xúc. Thì bảo một cái chế độ như thế thì chúng ta thấy là không thể nào mà được lòng người được. Vì vậy mà các cuộc biểu tình, đầu tiên là các cuộc biểu tình gì của tăng ni, biểu tình một cách ôn hòa đó. Sau rồi á, bắt đầu các Phật tử họ thấy là gì, nếu mà đạo Phật mà mất được cái sự tự do, tự tôn từ trước đến nay thường có như vậy. Vì chúng ta biết là từ mạn đằng trong, từ thế kỷ thứ 17 thì Phật giáo ở đằng trong từ Huế trở vào thì thường được coi như là quốc đạo mà rất là mạnh. Rất nhiều vị cao tăng xuất hiện, những vị cao tăng từ Trung Quốc sang truyền đạo, như là thiền sư Liễu Quán, vân vân. Và có rất nhiều các vị thiền sư ở Việt Nam chúng ta cũng gì, cũng thành tựu, chứng đắc và trở thành những vị cao tăng đắc đạo đương thời. Cho nên là tín đồ Phật tử ở đằng trong bây giờ cực kỳ là sùng bái Phật pháp. Vì vậy họ thấy là chư tăng ra đường vì là muốn hộ pháp, cho nên chư tăng ra đường, cho nên các Phật tử gì cũng xuống đường biểu tình ôn hòa và đòi gì, đòi tự do tôn giáo cho Phật giáo ở đằng trong lúc bây giờ. Và chúng ta biết là ở Huế, khi dân dân tín đồ Phật tử biểu tình ôn hòa như vậy, chế độ của Diệm để lấy cả xe tăng này, xe tăng đi chèn vào cái đám đông biểu tình, và trong lần biểu tình đó có mười mấy người là chết tại chỗ ở đó. Đó. Thì sau này bây giờ những cái vị đó đều được gọi là các vị được phong là thánh tử đạo, các vị thánh tử vị đạo, vì là hộ pháp, vì tâm hộ pháp, muốn cho Phật pháp được trường tồn và được các cấp chính quyền bây giờ ở đằng trong lúc bây giờ là gì, phải là tự do và bình đẳng tôn giáo như ở đằng ngoài. Cho nên là họ sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình để bảo vệ chính pháp. Đấy gọi là gì? Hộ pháp tâm. Đó. Hộ pháp tâm. Hay là như gì? Như cố Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức chẳng hạn. Đấy cũng ở trong năm 1963 đó. Ngài gì cũng tự thiêu để phản đối cái chế độ Ngô Đình Diệm đó. Sau khi mà Bồ Tát Quảng Đức phát tâm hộ pháp để tự thiêu, thì cả thế giới chấn động về gì? Vì Ngài là một con người vì Phật Pháp, vì dân tộc Việt Nam mà dám làm cái điều đó. Mà làm không phải làm bình thường. Làm xong rồi thì đốt hết, cháy hết thân thể, chứ còn duy nhất một trái tim. Xong rồi á, chế độ đó nó tưởng là cái quả tim đó là do gì? Do Phật giáo với do Cộng sản kết hợp với nhau. Thế cho nên là họ lại tiếp tục họ đến, là họ cưỡng bức họ đem đi, họ thiêu một lần nữa. Và thiêu một lần nữa thì cái quả tim đó vẫn không cháy. Và nó cho thiêu, nó cho cái chế độ cao nhất, muốn chạy cả cái lò thiêu của nó lúc bây giờ. Mà cũng trái tim của Ngài cũng vẫn không cháy. Vẫn không cháy. Đó, cho nên đấy gọi là gì? Thì sau cái vụ đó thì cả thế giới, báo chí ầm ầm trên thế giới nó hướng về Việt Nam. Nó bảo là chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm là đàn áp Phật giáo, cũng như là đàn áp nhân dân Việt Nam. Và không bao lâu thì người dân nổi lên và gì? Ngô Đình Diệm bị gì? Bị chính những người người cấp dưới, cấp hạ, hạ thuộc của mình, chứ cấp dưới của mình gì? Ám sát. Bắn chết ở trên xe. Thì chúng ta thấy gieo gió thì gặp bão, là cái chúng ta thường nghe thấy câu đó. Cho nên ở đây các vị hộ pháp, các vị Bồ Tát ở bậc gì? Thập tín, ở vị thứ 8 là hộ pháp tâm. Thì vị đó có thể hộ pháp là gì? Bằng tiền tài của cải vật chất. Như là ngày cấp cô độc ngày xưa chẳng hạn, đúng không? Đó. Khi mà gì bỏ tất cả các kho vàng bạc của mình ra để mua đất để cúng, cúng Phật, để xây chùa để cúng Phật, xây tinh xá để cúng Phật. Rồi ở Việt Nam chúng ta có không? Có rất nhiều. Có rất nhiều những vị là từ xưa cho đến nay, có rất nhiều những vị mà mình thì sống một cuộc sống rất đạm bạc, nhưng mà khi ấy, nhà chùa cần cái gì, nhà chùa cần cái gì mà xây dựng cái gì, vân vân chẳng hạn, thì các vị Phật tử đó tận tâm tận lực hết mình. Thậm chí có những người ở đây chúng tôi đã có rồi, có những Phật tử tích cóp là cả đời được khoảng 20-30 triệu gửi cái sổ tiết kiệm. Khi mà chúng tôi xây dựng cái ngôi chính điện này, các Phật tử không có một chút là phân, một chút là phân vân, liền là bạch với tôi là con có cái sổ tiết kiệm được hơn 20 triệu, con rút ra để cúng dường, để thầy xây dựng Tam Bảo để tạo phúc cho muôn dân. Còn con thì ngày 2 bữa cơm lương thì tháng con có hơn 1 triệu rồi, đủ sống rồi. Đủ sống rồi. Và thì rồi chết thì sau này cũng không lo cái chuyện đó. Đó. Và có những vị lương tháng là được 700.000. Và vị này trên sân tây lương tháng làm được 700.000, thì vị đó là cho con là gì? 400.000. Và cúng vào chùa là 200.000. Và vị đó tiêu 100.000, tháng nào cũng thế. Tháng nào cũng mang vào 200.000 là để cúng dường để thầy làm chùa. Đó. Tuy chỉ với 200.000 thôi, một tháng thôi, nhưng mà nó quý vô cùng. Vì sao? Vì cả tháng và cụ ấy được cái lương trợ cấp là có 700.000, thì cho con 400.000 để đảm bảo cuộc sống rồi, còn 100.000 thì cụ lấy tiền và để đi chùa hàng tháng. Và còn 200.000 thì cúng dường để thầy xây dựng chùa. Và thầy rất cảm động cái việc đó. Đó gọi là cái tâm hộ pháp. Tâm hộ pháp. Tuy vì đó có thể chưa chứng được cái hàng vị thứ 8 của thập tín Bồ Tát, nhưng mà cái tâm của vị đó và cái hành động của vị đó thì tương đương với gì? Việc làm của các vị Bồ Tát chứng được vị thứ 8 của hộ pháp tâm. Rồi có những vị Phật tử, có những vị Phật tử và có nhiều vị Phật tử nữa, họ làm được cái việc này. Họ làm được cái việc này. Muốn gì? Muốn cho gì? Phật pháp được trường tồn, muốn cho cái biểu tướng của Phật pháp ở chùa Tam Bảo thế gian được trang nghiêm. Thế cho nên là gì? Họ sẵn sàng là xả bỏ những cái tiền tài của cải cá nhân của họ đã tích cóp bao nhiêu năm ra để gì? Để làm các việc Phật sự đó. Và đồng tất nhiên cái vị tăng chủ trì cái ngôi chùa đó cũng phải như thế nào thì mới cảm hóa được họ làm như vậy. Còn các vị biết là vị tăng á, mà chỉ biết cầm tiền của tín đồ Phật tử mà không làm cho họ thì mất niềm tin với họ, thì dần dần thì họ cũng sẽ thôi chột cái đó đi. Cho đây cũng là một điều quan trọng. Thứ 9 là gì? Xả tâm. Xả tâm tức là vị này gì? Lòng luôn luôn là hoan hỷ vui vẻ và không chấp trược. Không chấp trược. Mình có làm sai và không làm sai gì đó, ví dụ như các Phật tử chẳng hạn, sư phụ mình có mắng mình mặc dù mình không sai, hoặc là mình sai nhưng mà mình chưa nhận ra được, thì sư phụ mắng mình, mắng mình thì mình chỉ đứng mình A Di Đà Phật rồi con xin sám hối. Đúng hay sai không quan trọng, chỉ một câu là A Di Đà Phật thì con xin sám hối. Thế thầy bảo con thì con sẽ gì? Con sẽ sửa, con xin sửa. Thế thôi và gì? Ngày sau không ôm hận nữa. Xong một cái là thôi, không qua đêm là không có suy nghĩ đến nó nữa. Không có phiền não, không có giận dữ. Không nói lên nói xuống gì cả. Và gì? Mình bỏ đi. Thôi, bỏ đi. Đó gọi là xả tâm. Xả từ ở trong gì? Trong tâm. Cho nên không chấp trước và mình hoan hỉ. Mình thấy là chắc là thầy quý mình, thầy thương mình thì thầy mới dạy bảo mình tận tình. Với mình thì có thể mình nghĩ là đúng, nhưng mà gì, với thầy thì thầy thấy là chưa được, thầy còn muốn cho mình tiến xa hơn, tiến cao hơn trong cái sự nghiệp tu hành của mình, cho nên thầy mới nói như vậy. Cho nên mình thì tất cả những lời cho dù thầy có mắng, lúc đó thầy có dùng phương tiện thầy mắng thì mình cũng gì, mình không phiền não, không chấp trược vào những lời nói, lời mắng nhiếc của thầy. Mà điều quan trọng là mình học lấy. Mình học lấy cái gì mà thầy nói chưa được thì mình quán chiếu lại bản thân mình xem đã được chưa. Nếu chưa được thì mình cần phải gì, cố gắng để nỗ lực để cho đạt được những cái điều chân thiện mỹ tốt đẹp hơn. Còn mà đã có rồi á thì mình luôn phát nguyện là hành trì giữ gìn nó cho nó tốt hơn đó, vân vân. Kể cả những vị xuất gia tu hành cũng vậy đó. Hôm nay anh em huynh đệ có một cái chuyện gì đó ở trong chúng xảy ra mà cái vị đó nói những cái lời có thể là nặng nề hay có thể nói là miệt thị ta đi chăng, những cái lời gọi là miệt thị ta, tức là coi thường đó, là khinh khi ta đó. Bình thường mà người không xả được thì sẽ rất buồn, rất phiền não, về đóng cửa khóc tu có khi cả tuần chưa xong, đi nhìn thấy nhau một cái là lườm, là nguýt, là giận, là dữ, vân vân chẳng hạn đó. Nhất là chị em bên ni cần phải để ý, vì bên ni hay là các Phật tử nữ, những người nữ giới thì Đức Phật nói cái nghiệp thường nặng hơn là gì, nam giới. Đây là Đức Phật nói chung, tất nhiên cũng có người nữ giới là rất quân tử, nhưng mà cái trường hợp này là hãn hữu, là ít có. Các vị cứ để ý xem, Đức Phật không bao giờ Đức Phật nói cái gì đó mà nó sai với sự thật. Ngài nói là gì, người nữ giới á thì chiếm đến 80-90% là cái tập tính, là cái tập khí là nặng nề đó. Tham cũng nhiều, mà lòng tham á nó ở sâu bên trong á, nó không nhìn thấy. Cái lòng tham của người đàn ông á nó khác, nó rùng nó ra bên ngoài á, nó thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà xong một cái là nó thôi. Nhưng cái lòng tham của người đàn bà, người con gái nó âm ỉ bên trong, giống như cái lò than đấy, nó cháy âm ỉ bên trong, nhìn cái ngọn lửa nó không nhìn thấy, nhưng nhiệt độ nó cao hơn là lò củi rất nhiều. Đó. Cái củi ấy, chúng ta đun nhìn thấy ngọn lửa nó cháy bùng bùng bùng, hay là rơm ấy, đốt rơm đốt rạ nhìn nó cháy bùng bùng ầm ầm ra ngoài, ngọn lửa bùng bùng lên, nhưng mà nó chỉ nóng và nói một tí thôi, thế là hết luôn. Những cái cây củi gỗ chắc hoặc những cái than đá chúng ta nung nó chảy, nó không có cháy ầm ầm ra ngoài, nhưng mà cái độ nóng của nó và nó cháy âm ỉ kéo rất lâu. Cả một cái đống rơm chúng ta to đùng như là một cái gian nhà này, cháy chúng ta đốt thì chỉ cháy khoảng độ 5-10-15 phút là hết thôi. Nhưng mà một đống củi nhỏ chỉ gì, to bằng cái bàn này thôi, chúng ta đốt cháy phải gì, vài tiếng đồng hồ chưa chắc đã hết. Đó. Đấy, cho nên Đức Phật mới ví cái gì, cái lòng tham và cái sự sân hận ở trong người con người nam ấy thì nó cũng giống ví như là cái cái đống rơm đống rạ kia vậy. Còn cái lòng tham và sân hận của người con gái thì giống như một đống củi kia vậy, đó, âm ỉ, không bùng phát lên một cách là dữ tợn như là đám cháy của đống rơm, nhưng mà nó thì nóng hơn rất nhiều và kéo dài rất lâu. Cho nên ý của Đức Phật muốn nói là gì? Cái sự sân hận và cái tâm chấp trước của người phụ nữ thường là lâu dài và nó sâu nặng hơn người con trai rất nhiều. Chúng ta cứ để ý mà xem, người con trai có thể là ngồi với nhau tranh luận về một cái điều gì đó mà hai bên mà không bằng lòng nhau á, thậm chí có thể choảng nhau, đứng dậy đấm nhau ngay. Nhưng mà ngày hôm sau á, sẵn sàng thì lại ngồi uống rượu với nhau, như ở ngoài đời ngồi uống rượu hoặc là ngồi uống nước chè với nhau vô tư, lại cười càng càng với nhau, lại bắt tay nhau luôn được. Đó, đấy là cái tập tính, tính khí của người con trai thì thường như vậy, đùng đùng lên một chút. Như người con gái á, chỉ cần hôm nay mà cô nói tôi không ra gì, cô nhớ được cái mặt của cô, mà phải đến thậm chí vài tháng sau vẫn còn để ý cái đó, chưa trừ được. Đó, cho nên nay chúng ta tu á, hành theo hành các vị Bồ Tát á, ở đây là cụ thể là hàng Bồ Tát thập tín này, thì phải dùng cái tâm để xả đi. Xả bằng cách nào? Bảo thầy bảo con xả, làm sao con xả được? Con nhìn cái mặt nó là con ghét rồi, làm sao con xả được? Tại là gì? Tại nó nói con ghê quá, nó xúc phạm con ghê quá, nó coi con chả ra cái gì cả, nó láo, nó đi tu sau con mà nó nói con như thế là láo quá, xả làm sao được? Nếu như thế thì chúng ta luôn luôn ôm ấp những cái ân hận ở trong, những cái niềm hận thù ở trong lòng mình á, thì cái đầu tiên Đức Phật nói, cái đầu tiên là mình gì ạ? Mình bị phiền não, mình bị đau khổ đó. Mà đối phương có đau khổ không? Hai người cùng đau khổ. Kết quả là hai người cùng đau khổ. Mà kết quả làm cho thầy có bận tâm không? Sư phụ cũng phải bận tâm, đại chúng cũng phải bận tâm. Thậm chí giải quyết hoài mà nó chẳng nghe cho, thì đó là gì? Đó chính là gì? Không xả được tâm. Còn ở đây Đức Phật nói rằng á, muốn hành Bồ Tát thì sau cái hộ pháp để tiến lên một bậc nữa, đó là xả. Xả ở đây nếu mà đối với vị cư sĩ, vị Phật tử đó, vị tăng ni đó, nếu mà vị sư chủ trì đó, với cái tâm là hộ pháp, làm tất cả cái nỗ lực bằng cái sức lực và trí tuệ của mình, khả năng của mình, vận động tín đồ Phật tử xây dựng chùa cảnh, rồi hoằng dương Phật pháp vân vân, đem ánh đạo đến với tín đồ Phật tử, mà vị đó đi đâu cũng khoe rằng gì, tôi đã chủ trì mấy ngôi chùa, tôi đã xây được bao ngôi chùa để thờ Phật, rồi tôi đã làm được rất nhiều việc tốt cho giáo hội, tôi đã làm được rất nhiều việc thiện cho đạo và cho đời, vân vân. Vì đấy đi đâu cũng kể lể và cũng khoe với mọi người như thế, thì đấy gọi là gì? Vì đó chỉ trụ ở trong này thôi, chứ không tiến được lên gì, xả tâm. Mà vì đó đi đâu người ta hỏi là con nghe bảo thầy xây dựng được nhiều chùa lắm, toàn những ngôi chùa to, thì vì đó thì phải nói là gì? Cung kính mà nói rằng có gì đâu, đó chỉ là gì? Đó chỉ là phúc của thập phương tín thí thôi, con chỉ là người đứng lên để kêu gọi thôi, không phải là công đức của con, công việc của con. Và việc đó thì từ xưa đến nay rất nhiều người làm được, thậm chí ai có tâm phát nguyện Phật gia trì cho đều có thể làm được, vân vân chẳng hạn. Khiêm tốn, khiêm cung, từ tốn, hạ thấp mình và đừng bao giờ nhận cái công lao đó về bản thân của mình, mà làm cho tăng trưởng ngã kiến, ngã ái và ngã chấp. Nói cho nên nếu mà làm vị chủ trì thì nghe họ tán thán, họ khen ngợi, thì mình phải gì? Mình phải tìm cách để làm cho họ bớt đi, hoặc là dừng lại cái việc đó, để cho mình không tăng ngã ái, ngã kiến và ngã chấp. Rồi tín đồ Phật tử cũng thế, mình có hộ pháp được nhiều, thậm chí là có những người thì bỏ cả tất cả tài vật mà mình đã tích trữ ở bao nhiêu năm ra để hộ pháp cho gì? Cho các thầy, cho quý thầy để xây dựng chùa cảnh, làm công việc Phật sự vân vân chẳng hạn. Nhưng mà mình đừng có chấp vào cái tướng là mình đã làm được kia, đừng chấp vào, mà mình luôn phải hướng tới là gì? Mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái gì? Trong cái bãi sa mạc rộng lớn mênh mông kia mà thôi. mà một hạt cát thì không làm nên cái gì cả. Cho nên luôn luôn nghĩ là mình vẫn còn kém phúc, thiếu phúc lắm, cần phải gì làm thêm tất cả các việc phúc đức nếu như mình có thể, có khả năng. Đó. Hoặc là mình sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình để cùng làm cho tốt đẹp hơn nữa cái việc hộ pháp. Khi người ta nói đến công đức của mình bảo tôi không có gì đâu, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ mà thôi, vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là mình không chấp trược vào cái việc hộ pháp của mình, cái việc cúng dường của mình. Đó. Vì vậy mà tôi thì thường hướng cho các Phật tử là gì? Cúng dường như vào phải xả được thì tâm nó, thì công đức mới được gì? Mới được rộng lớn. Có những người đến cứ hỏi là gì? Thầy sau này cúng dường nhà con cúng một đôi câu đối, thì nhà con muốn ghi gì? Muốn ghi tên của nhà con vào cái đôi câu đối đó, hoặc cái chiếc hoành phi đó, hoặc cái cột chùa đó, có được không? Tôi bảo á, Phật tử muốn ghi thì cũng được, không sao. Nhưng mà làm như vậy á, thì đáng nhẽ thì Phật tử được gì? Được 100% công đức, nhưng mà làm như vậy Phật tử chỉ được khoảng 15-20% công đức thôi. Tôi bảo vì sao? Vì Phật bảo cúng dường mà còn có tướng á, thì công đức nó sẽ giảm đi rất nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái bộ hoành phi câu đối, hoành phi thì treo gì? Treo lên tan trên cả đầu của gì ạ? Cả đầu tượng Phật đúng không? Đó, đầu tượng Phật ngồi thiền như thế này, cái hoành phi còn gì treo lên cả bàn trên này nữa, có phải không? Mà vậy mà gì mà ghi cái tên của người cúng và thường là vào bên góc hoành phi bên này đó, hoặc là góc bên này đó. Cái tên của mình gì vô tình còn được thờ cả ở trên gì bàn trên cả đầu Phật nữa. Vậy khi mà Phật tử họ chiêm bái, họ đỉnh lễ Phật, chư tăng chư ni đỉnh bái chiêm lễ Phật, thì có cả tên của mình ở trên này. Và như vậy vô tình, vô hình chung là mình gì? Mình bị tổn phúc. Đó, cho nên tôi luôn nói cho các Phật tử nếu mà chưa thực sự tin tưởng nhà chùa thì thôi tốt nhất đi chùa khác để cúng dường. Nếu chưa thực sự tin tưởng vào cái việc làm của chúng tôi thì đi chùa khác cúng dường, để chùa khác họ làm cho. Còn chùa của tôi chủ trì á, các vị thấy rằng cái tâm bia còn không có. Cái tâm bia còn không có nữa. Đó chính là gì? Đó chính là hướng tới các Phật tử tới cúng dường cái gì ạ? Cúng dường gì? Ba la mật. Mà cúng dường ba la mật thì sẽ hướng đến quả vị gì ạ? Ba la mật có nghĩa dịch là gì? Là đáo vị ngạn. Đáo vị ngạn dịch là gì? Là tới bờ kia. Cái việc cúng dường của mình để gieo phúc, trồng cái chủng tử thiện, cái hạt giống bồ đề thiện, lấy cái tâm gì? Hộ pháp. Tâm hồi hướng, tâm hộ pháp và cái sự xả ly này để cúng dường vào ngôi Tam Bảo để cầu nguyện là gì? Mình sớm chứng được cái gì? Các trí tuệ như là trí tuệ của Phật, chứng được công đức như công đức của Phật. Chứ mình không cầu cái phúc báo gì cúng dường này để mình cầu cái phúc báo là đời này mình giàu có lại được giàu có hơn. Không cầu phúc báo là đời này mình được giàu có nhưng đời sau lại được làm vua chúa, được sinh lên quái trời, vân vân. Đó gọi là nếu mà cúng dường như thế, cầu phúc báo như thế gọi cúng dường hữu vi. À, hữu vi tức là gì? Tức là có hình tướng. Mà có hình tướng thì không thể ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới được. Cho nên gì? Cái sự gì hỷ cúng của tín đồ Phật tử, của người dân là tôi muốn hướng cho họ đến cái địa vị, cái quả vị vô vi, đó là giải thoát, giác ngộ. Cái công đức đó vẫn là cái đồng tiền đó, vẫn là bát gạo đó, vẫn là phẩm hỏa nải chuối đó, nhưng mà với cái tâm rộng lớn xả được khi cúng dường, khi hộ pháp, khi cúng dường, thì cái vị đó sẽ hướng đến cái quả vị của gì? Địa vị của Bồ Tát. À, hướng đến địa vị của Bồ Tát. Làm tất cả các việc thiện nhưng mà gì? Nhưng mà không chấp vào việc mình đã làm được. Không thấy chúng sinh là đối tượng đau khổ để mình gì? Để mình cứu độ. Không thấy mình là người bỏ tiền ra để cứu độ chúng sinh. À. Và không thấy tiền tài đó là của mình, vân vân đó. Đó gọi là hành ba pháp của các vị Bồ Tát đó. Hành ba pháp bố thí của các vị Bồ Tát. À, thì mình hướng đến học dần dần như thế. Hoặc là để làm đôi câu đối. Đôi câu đối thì thường gì? Thờ ban giới hoành phi. Đôi câu đối thờ ban giới hoành phi thì thường những người mà chưa hiểu thì thường là xin là chùa là ghi cho cái tên vào bên dưới rồi câu đối này, có người là muốn ghi trên cao này, yêu cầu là các sư về nhà đền, nhà đình, nhà đền là phải ghi lên trên cao này. À, thì trên cao thì cũng gì ngang với đầu Phật hoặc đầu thánh này, vân vân. À, như vậy thì mỗi khi họ lễ bái, họ đều hướng vào đây, có tên của chúng ta ở đây, thậm chí chúng ta nói gì chưa chết mà đã ngồi gì ạ, đã ngồi trên rồi. Cho nên là cái này thì các Phật tử chúng ta gì sau này nếu ai có muốn đi cúng dường hoành phi câu đối hay tượng Phật, thậm chí có người họ ở dưới chùa Hoàng Tân hôm rồi dưới kia có một doanh nghiệp họ cúng được 5 pho tượng 400 triệu, xong rồi họ cứ đề nghị là gì, họ đề nghị với cái bác bí thư thành phố Uông Bí là cái quê của bác ấy, mà bác ấy cũng đứng lên để vận động 5 cái pho tượng đó. Thì có cái người đi theo trong đoàn á, cứ muốn là gì, muốn là nói với cái bác bí thư á, là nói với thầy chủ trì là ghi tên của tôi vào gì, vào ở dưới tòa sen là đằng sau pho tượng ấy, phải ghi tên vào đằng sau tòa sen để cho Phật chứng cho. À, thế tôi mới giải thích, tôi mới bảo đó, ghi tên bác vào đằng sau tòa sen hay kể cả ghi lên đằng sau pho tượng tôi cũng không có ngại gì, nhưng mà tôi chỉ muốn là tôi nói để bác hiểu là làm như thế thì bác sẽ tổn phúc và thậm chí còn tổn thọ nữa. Đó, vì những người được chư tăng cung kính lễ bái và tín đồ Phật tử thập phương nhân dân lễ bái hàng ngày đó phải là những bậc gì, những bậc mà công đức và trí tuệ viên mãn như là Phật, như là Bồ Tát thì mới được. Nhưng này mình còn sống sờ sờ ra đấy, cũng rằng có 400 triệu, ghi tên của mình 400 triệu rất là to đấy, nhưng mà gì ghi tên mình vào đó để mọi người tăng ni Phật tử lễ bái hàng ngày đó thì tổn phước đáng nhẽ ông đó có thể thọ được 80 tuổi, nhưng có khi đến 60 tuổi là chết ngoẹo rồi. Vì sao? Vì tổn phước. À, có thể làm công ty đang làm ăn ngon lành nhưng có khi vài năm nữa là tụt dốc là đứt rồi. À, vì tổn phước. Thế nghe tôi nói như vậy vị này mới bảo là thế thì con không biết, con cứ nghĩ là cúng dường là phải gì, là phải được Phật chứng cho, phải được ghi vào bia công đức, phải hoặc là được ghi vào cái vật mình cúng dường đó thì nó mới linh. Như nay nghe thầy nói như thế thì đúng, con suy nghĩ đúng, tôi hoan hỷ. Thôi thì bây giờ thôi, kể cả gì ghi bia đá thầy cũng ghi, không ghi nữa. Nếu sau này thầy có làm bia thì thầy cũng đừng ghi tên của công ty của con cúng dường 5 pho tượng vào đấy nữa. Đấy, khi mà họ hiểu ra thì nó lại hoàn toàn khác, hoan hỷ ngay. Đó, cho nên đấy gọi là xả tâm. Đó, cúng dường mà không chấp vào pháp mình cúng dường đó, không thấy mình là người bỏ tiền ra cúng dường thì đó gọi chính là gọi xả tâm. Để chúng ta tu tập cũng như vậy, làm được tất cả các việc thiện nhưng mà đừng nghĩ rằng mình làm việc thiện đó, đừng nghĩ rằng mình làm được nhiều việc thiện. Tôi có một đệ tử nó đi nói với mọi người là cái chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên là thì nó bỏ ra rất nhiều tâm huyết để xây dựng, thậm chí làm gì làm những thân trâu ngựa để xây dựng lên cái chùa đó, nhưng mà thầy coi nó không ra gì cả, thì đó gọi là gì, đó gọi là chấp rồi. Làm ấy, các vị biết là tất cả những việc làm, kể cả tôi, tất cả những việc làm của tôi xây dựng chùa cảnh chẳng hạn, không phải là xây dựng cho tôi. Các vị thấy là gì, tôi cũng chỉ ở một căn phòng cũng nhỏ nhỏ thôi, không có gì rộng lớn cả, không có gì là đẹp hơn phòng của các vị cả, mà trong phòng tôi có gì trang trí đâu, không có trang trí bất cứ một cái gì ngoài 2 tủ sách, 1 tủ quần áo và cái giường ra như vậy, không có gì cả. Có nhiều vị tăng khác thì họ thấy là họ làm được chùa to cảnh lớn thì trong phòng của họ trang trí còn gì, phải như phòng một công tử, như phòng một công chúa, thậm chí như phòng của một cung điện của các vua chúa ngày xưa, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt ở trong cái căn phòng của họ. Nhưng tôi thì không, vì tôi nghĩ là tất cả những cái việc làm của tôi để là gì, trước hết là để cúng dường Đức Phật, thứ nữa là để cho đại chúng tín đồ Phật tử có chỗ để hướng thiện, lấy cái biểu tướng của Phật bảo và pháp bảo và tăng bảo. Vì chúng sinh bây giờ chúng ta thấy họ cũng thích tướng, Đến một ngôi chùa nào mà chùa đổ vách nát á, tường siêu mái rột á, tường thì long lở á, thì các vị thấy là Phật tử có thường muốn đến đấy không? Không, họ chỉ đến một lần thôi, xong rồi là gì, họ thôi. Nhưng mà ngôi chùa nào đó thì trang nghiêm thanh tịnh, tượng pháp thì đẹp đẽ, chùa cảnh thì khang trang đó, mọi người ai đến bắt đầu bước vào cửa chùa một cái, người ta thấy cảnh trang nghiêm thanh tịnh, người ta phát cái bồ đề tâm rồi, người ta thấy à, cái nơi này cái vị sư này phải chăm lo cho chùa chiền lắm đây, vị chủ trì với đại chúng trong chùa phải chăm lo chùa chiền lắm đây mới được như thế này. Cái tâm của các vị đối với Phật pháp là cũng cung kính lắm đây mới được như thế. Cho nên vị đó thì bước vào nhìn thấy ngôi chùa là vị đó đã khởi tâm hoan hỷ rồi. Và lễ Phật, khi lễ Phật các vị gì, nếu mà nhìn thấy tường pháp đoan nghiêm thanh tịnh, chỗ thờ phụng sạch sẽ trang hoàng đó, thì vị đó càng khởi cái tín tâm nữa, càng khởi tín tâm nữa. Mà sau khi lễ Phật ra về rồi, vị này gì, không chỉ tín tâm đối với mình mà còn khuyên bạn bè là ở cái ngôi chùa đó trang nghiêm thanh tịnh lắm, đi đến để lễ Phật, đi đến đó để học hỏi vân vân, gieo thêm duyên cho người khác nữa. Còn một ngôi chùa mà đổ nát mà vào đó bẩn thỉu, màng nhện trăng đầy ra, là vị này đến lễ xong lần sau còn không muốn đến nữa, chứ đừng nói là giới thiệu cho người khác. Mà người khác có muốn đến thì họ lại bảo là gì, bảo tôi đến đó làm cái gì, chùa chiền bẩn lắm, chả có ai trông nom cả, mà có người trông nom nhưng mà bỏ chùa gì mốc meo ra, hương lạnh khói tàn vân vân đó. Cho nên là cái biểu tướng ở bên ngoài đối với chúng sinh thời mạt pháp chúng ta này cũng rất quan trọng. Cái thời chính pháp thì Đức Phật thường ở gốc cây ở hang đá, chư tăng cũng ở gốc cây ở hang đá, ở bãi nghĩa địa vẫn được không sao. Nhưng vì cái đức hạnh của Đức Phật và của chư tăng, Đức Phật có ở ngoài rừng cây thì vua chúa quan lại cũng gì, cũng tìm tận tới nơi để lễ Phật và để cầu pháp. Nhưng chúng ta bây giờ như thế họ có đến không? Nếu mà ngôi chùa mà gì mà không có đường đi, bảo đi bộ khoảng độ tầm mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi á, họ có đến không? Đến một lần thôi, lần sau bảo đến mà ôi cái ngôi chùa đấy đường không có đường đi khó lắm, mà đến chùa chả có gì cả, chùa có gì đâu. Thế là họ đến một lần, họ sợ cả đời không dám đến lần thứ hai. Đó, cho nên cái biểu tướng của Tam Bảo ở thế gian thời mạt pháp này rất quan trọng. Nó cũng là gì? Nó cũng là một cái biểu pháp để làm phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Vì vậy mà thời mạt pháp này chúng ta thấy các ngôi chùa thì thường được gì? Được xây dựng trang nghiêm, to đẹp. Mà cái ngôi chùa đó phải là ngôi chùa hoằng pháp cơ, xây dựng lên để hoằng pháp cơ, thì nó mới đi đúng được chính đạo. Còn xây dựng lên với mục đích là kiếm tiền kiếm lợi, xong rồi ngồi đó để thu cái lợi tức, cái tiền cúng dường hòm công đức đó để ăn chơi, để tiêu pha đó cho bản thân mình đó, thì cái ngôi chùa đó cũng không sử dụng đúng với cái mục đích hoằng pháp của mình, thờ Phật lạy Phật của mình đó. Thế cho nên xả tâm là rất quan trọng. Điều thứ 10 đó là gì? Nguyện tâm. Nguyện tâm là thế nào? Nguyện tâm tức là phát nguyện. Nguyện tức là vị đó phải phát nguyện. Phát nguyện làm sao? Phát nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra đều đều gì ạ? Được gặp Phật pháp và được học Phật pháp. Mà học Phật pháp tức là gì? Tức là xa rời bến mê và hướng về gì? Bờ giác. Trước đây khi chưa đến chùa, chúng ta nghĩ là Phật pháp vào chùa là gì? Chùa là dành cho các ông già bà cả nghỉ hưu rồi mới vào chùa, hoặc là già rồi không làm được nữa mới vào chùa, vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta được học, chúng ta mới thấy rằng tuổi trẻ mà không học thì một ngày qua đi thì phí mất đi 24 tiếng đồng hồ, chúng ta lại gì, lại đánh mất đi cái cơ hội giải thoát giác ngộ của mình. Một ngày qua đi thì đồng nghĩa với là 24 tiếng đồng hồ chúng ta lại tiếp tục trầm luân ở trong tạo nghiệp, để trầm luân ở trong lục đạo luân hồi. Đó. Cho nên ấy, bây giờ gặp được Phật rồi, gặp được pháp rồi, gặp được tăng rồi, thì chúng ta phải cung cung kính kính mà phát nguyện là nguyện đời này con sẽ học Phật đến hơi thở cuối cùng, và nguyện là gì? Đời đời sinh ra đều được gặp Phật pháp và đều được tu hành, và nguyện rằng gì, con sẽ sớm thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề để cứu độ chúng sinh. Đó. Các vị Bồ Tát thập tín thì phải luôn phát nguyện như vậy, luôn phát nguyện như vậy. Rồi tiếp theo thập tín là thập trụ. Trụ vị Bồ Tát hay còn gọi là thập trụ đó. Đại đồ là thập trụ vị Bồ Tát. Thứ vị thứ nhất. Thập trụ ở đây hay còn gọi là thập giải. Thập trụ Bồ Tát hay còn gọi là thập giải. Thập trụ còn được gọi là thập giải. Thứ vị thứ nhất là sơ phát tâm. À, chúng ta thấy bây giờ là gọi là sơ phát tâm. Kia là tín tâm, niệm tâm, bây giờ là sơ phát tâm. Nhất là sơ phát tâm. Sơ phát tâm ấy còn được gọi là gì? Được gọi là phát ý trụ. À. Sơ phát tâm còn có một tên gọi nữa là phát ý trụ. Còn được dịch là phát ý trụ. Thế nào gọi là phát ý trụ hay là sơ phát tâm Bồ Tát trong hàng thập trụ? Tức là vì các vị này thì thường hiện làm thân, thân cư sĩ và thường khởi ý niệm thân thiện gần gũi với Tam Bảo, bậc thiện tri thức để học đạo. À. Các vị Bồ Tát này thì thường hiện làm thân cư sĩ, tức là thân tín đồ Phật tử đó, thiện nam tín nữ đó. Để gì? Để phát cái tâm là luôn mong cầu được gần gũi Tam Bảo. Gần gũi Tam Bảo, thân cận bậc thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức. Vì sao phải gần gũi Tam Bảo? Vì sao phải gần gũi bậc thiện tri thức? Vì hàng sơ phát tâm Bồ Tát, vì sao là phải? Phải như vậy. Lúc nãy chúng thầy đã ở cái địa vị thập tín đó, mới chỉ khởi niềm tin và làm việc thiện thôi, phát nguyện thôi, nhưng lên cái thập trụ này tức là mới chính thức gì, chính thức đi vào trong ngôi nhà của Phật pháp. Lúc này á thì chúng ta nghĩ là mới ở trong gì vòng ngoài thôi. Cái vị cư sĩ đó có thể là chưa quy y Tam Bảo, mới gọi là gì, là thiện nam tử, thiện nam, thiện nam và gì, và tín nữ. À, chưa quy Tam Bảo, gọi là thiện nam tín nữ chẳng hạn, gần gũi Tam Bảo như lúc đấy. Nhưng bây giờ thì sơ phát tâm, sơ tức là gì, là mới, là vừa. Chứ từ sơ có nghĩa là vừa, là mới, hay còn gọi là gì, còn gọi là nhỏ, vân vân. Tức bắt đầu khi nói là mới bắt đầu phát tâm thì phải luôn luôn là gần gũi Tam Bảo, thân cận bậc thiện tri thức. Đó. Gần gũi Tam Bảo thì được cái gì? Gần gũi Tam Bảo ở đây tức là gì? Tam Bảo tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật á thì gần Phật thì thế được công đức. Thế từ vì Phật là gì? Phật là có đầy đủ ba yếu tố, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. À, vì Phật đó, có ba cái tự tính, thanh tịnh, đó tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Mặc dù Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì cái công đức của Đức Phật gì vẫn còn, công đức pháp thân của Đức Phật vẫn trụ thế và tồn tại lâu dài ở thế gian. Nói là công đức pháp thân của Phật thì biến mãn thập phương, biến khắp hư không, đâu đâu cũng có. Cho nên chúng ta có cầu thì sẽ có cảm, có cảm sẽ có ứng. Vì vậy mà gần gũi Phật thì chúng ta sẽ thường khởi được cái tâm là cung kính, cái tâm là bình đẳng và cái tâm là bố thí cúng dường. Thậm chí là chúng ta luôn là gì? Luôn luôn là thấy được cái hảo tướng, mặc dù Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy gì ạ? Hình tượng của Đức Phật, tranh ảnh của Đức Phật được các nghệ nhân và tăng ni Phật tử nhiều đời trước truyền lại. Cái tranh ảnh và tôn tượng của Ngài rất là trang nghiêm, hảo tướng đầy đủ, chúng ta nhìn thấy một cái là cung kính rồi, là lễ muốn lễ bái rồi, và sinh tâm hướng thiện rồi. Để cho nên mặc dù Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, vì có công đức pháp thân biến khắp mười phương vậy, cho nên cái pho tượng đất, tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá vân vân đó, chúng ta thì cũng cung kính cũng dường. Thế bây giờ tôi thấy, tôi nói với các quý vị, bây giờ cái pho tượng của chúng ta là người chưa tu hành hoặc là tu hành chưa đến nơi đến chốn, chúng ta cũng tạc một pho tượng giống y hệt chúng ta để đặt về, để xây dựng một cái nhà để đặt vào đó để thờ. Thì mọi người có đến lễ bái nhiều không? Họ có đến lễ bái không? Trái đến lễ bái chúng ta cả. Có khi con cái của chúng ta ngày giỗ ngày Tết nó mới vào nó quét bụi, quét mạng nhện rồi nó thắp hương thôi. Đó. Vì sao? Vì công đức pháp thân của chúng ta chưa được viên mãn vậy. Còn Phật á, vì công đức pháp thân viên mãn rồi, không chỉ ở Trung Quốc, không chỉ ở Việt Nam, không chỉ ở Ấn Độ, không chỉ ở Thái Lan, Tây Tạng vân vân, mà cho dù thì tôn tượng của Đức Phật có mang sang tận bên châu Âu, châu Mỹ đi chăng nữa, thì con người của họ bên kia cũng gì, cũng vẫn nhìn thấy tôn tượng của Phật, họ cũng thấy là có một cái gì đó phát khởi rất trân trọng. Mà chúng ta biết là thấy có một cái, tôi thấy là năm 2014 có một cái bức ảnh là gì, Tổng thống Mỹ ông Obama là rước cái tượng Phật về để thờ tại ở trong Nhà Trắng. Thờ tại ở trong Nhà Trắng và để một cái nơi rất trang nghiêm, thờ một tượng Phật và một bức ảnh của Đức Phật ở tại trong ngôi Nhà Trắng. Mà chúng ta biết là Obama là gì? Gốc của ông là theo đạo gì ạ? Theo đạo Thiên Chúa. Vậy tại sao bây giờ ông lại rước thêm một pho tượng Phật, một cái ảnh Phật về để an trí trong một cái nơi rất trang nghiêm trong thủ phủ của ngôi Nhà Trắng? Vì sao? Vì cái công đức pháp thân biến mãn của Đức Phật vậy. Cho nên không phân biệt là người châu Á, người châu Âu, người châu Phi hay người châu Úc, ai có duyên với Ngài thì nhìn thấy tượng của Ngài liền là gì? Là cung kính, là lễ bái. Mặc dù người đó là theo tôn giáo, gốc là theo tôn giáo một tôn giáo khác, nhưng mà nhìn thấy tôn tượng của Ngài vẫn gì? Vẫn cung kính và lễ bái. Ví dụ xem, họ xem, cũng là họ, như họ nhìn thấy tôn tượng của một chiến sĩ cộng sản của chúng ta chẳng hạn thì họ ghét vô cùng, thậm chí họ là muốn đập, muốn phá đi ngay, vì họ theo gì? Theo hệ chính trị khác. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta nhìn thấy tượng của một chiến sĩ của họ chẳng hạn, chúng ta cũng muốn đập, muốn phá, vì gì? Vì theo cái hệ tư tưởng chính trị khác. Nhưng mà thấy tôn tượng của Đức Phật thì hoàn toàn khác. Chỉ có những kẻ gì ác tâm giống như ác ma thì mới gì, mới khởi cái tâm tà để tàn phá mà thôi. Giống như gì? Giống như là Bin Laden ở gì? Ở Afghanistan đúng không? Cái năm bao nhiêu? 2000 mấy đấy mà, 2002 hay là 2002 đấy, 2002, 2003 đấy, nó đem gì? Nó đem, nó phá tất cả những cái bức tượng cổ nhất thế giới ở tại Afghanistan. Rồi chúng ta thấy nó vừa giật mình, nó phá xong nó quay lên, nó đưa lên mạng, đưa TV và cả thế giới lên án. Và chỉ có mấy tháng sau và Mỹ liền là gì ạ? Đem quân và đem máy bay để gì? Để đánh tan cái chế độ nó và lập lên một chế độ mới. Chúng ta thấy không? Đó. Thế cho nên á, vì cái công đức pháp thân của Phật cho nên là viên mãn, chúng ta gần gũi Phật thì chúng ta sẽ được gì? Cũng được lợi ích. Chiêm bái tượng Phật cũng được lợi ích, như trong kinh Địa Tạng nói rồi. Còn pháp là gì? Tam bảo là pháp, là pháp tức là kinh sách. Kinh sách, kinh luật luận của Tam Tạng Thánh Điển của Phật. Đó là pháp đấy. Chúng ta gần gũi, chúng ta thân thừa, chúng ta đọc tụng, chúng ta nghiên cứu hàng ngày đó thì đầu tiên là chúng ta sinh trưởng trí tuệ, tăng trưởng kiến thức hiểu biết về con đường giác ngộ mà Đức Phật đã dạy. Thứ hai là khi trí tuệ chúng ta tăng trưởng thì lòng tham ái và dục vọng của chúng ta dần dần được tiêu đi. Cái sự sân hận đố kỵ của chúng ta dần dần cũng tiêu đi. Và nhường lại cái chỗ cho tâm chúng ta được thanh tịnh và hướng tới giải thoát nhiều hơn. Cho nên gần gũi pháp bảo thì được lợi ích như thế. Còn gần gũi tăng bảo ở đây không phải là chỉ cho một vị sư, mà đây thường nói là 4 vị tăng trở lên sống thanh tịnh hòa hợp, cùng chung một chú xứ, cùng chung một chính pháp, để cùng nhau hướng lên để tu tập, để giải thoát giác ngộ, thì đó gọi là tăng. Tăng ở đây tức là chỉ cho sự hòa hợp chúng. Đã, chỉ sự hòa hợp chúng, hòa hợp đại chúng thì gọi là tăng. Còn một vị sư hay một vị trụ trì nào đó chỉ là một đại diện cho ngôi vị tăng thôi. Còn tăng bảo đây là chỉ cho sự thanh tịnh hòa hợp của chúng tăng. Mà gần gũi cái sự thanh tịnh hòa hợp của chúng tăng thì chúng ta cũng học được cái đức hạnh lục hòa của chư tăng. À, rồi nữa, gần gũi chư tăng, gần gũi bậc gì? Thân cận bậc thiện tri thức. Thiện tri thức ở đây hay mình gọi là gì? Mình gọi cho dễ hiểu với nhau là gì? Là minh sư. Minh chứ minh là gì? Chứ minh là sáng. Chứ minh là sáng. Chứ sư có nghĩa là gì? Chứ sư có nghĩa là thầy. Chứ sư có nghĩa là thầy. Mình dịch là thầy. Thầy ở đây chính là gì? Thầy tu, thầy tăng, thầy ni vân vân chẳng hạn. Đó. Hoặc rằng thì minh sư có thể là một vị Phật tử, nhưng mà vì đó là một bậc thiện tri thức, một nhà học giả có kiến thức, có đạo hạnh về Phật pháp để hướng cho mình đi tới con đường giải thoát giác ngộ tốt đẹp hơn. Đó. Thì minh sư ở đây thì thường là chỉ cho những bậc xuất gia, những vị Bồ Tát sơ phát tâm thì thường phải cầu gì ạ? Cầu những vị thầy tu tập chân chính, giới hạnh tinh nghiêm và trí tuệ tăng thượng để chỉ bảo cho mình biết các pháp học và các pháp hành. Các vị biết pháp học khác nhé, mà pháp hành khác nhé. Pháp học là ở trong phạm vi gì? Nghiên cứu để cho làm sáng tỏ cái sự nghi vấn, làm tiêu trừ đi sự nghi vấn và sáng tỏ cái trí tuệ của mình. Còn pháp hành á là các phương pháp để thực hành, để diệt trừ bản ngã tham sân si, đạt đến cái cảnh giới là thanh tịnh nội tâm. Đó là pháp hành. Phải pháp học, pháp hành. Cái vị thầy đó đều phải biết cả pháp học, học lẫn pháp hành mới chỉ bảo cho ta được. Ví dụ khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền, chúng ta chủ tâm chúng ta ở trong cảnh giới. Ví dụ như là ở trong cảnh giới khi chúng ta đang ngồi thiền mà thấy là toàn thân của chúng ta nóng bức, có hàng như trăm ngàn vạn cây kim nó đâm chọc vào người, chúng ta không biết giải quyết bằng cách nào, trì chú cũng không hết, niệm Phật cũng không hết, giải quyết bằng cách nào cho được, thì chúng ta đi đến chúng ta hỏi sư phụ của mình là: con bạch thầy, hôm tối hôm qua con ngồi thiền toàn thân của con nóng bức và có như hàng trăm vạn cây kim nó đâm vào cơ thể của con trì chú không khỏi, con niệm Phật chẳng xong, vậy thầy có cách gì để bảo cho con không? Thế cái vị đó, vị thầy đó nếu không có pháp hành á thì cũng lắc đầu chẳng biết được nào mà trả lời cho đệ tử cả. Mà vị thầy đó có pháp hành, đã thực hành qua rồi thì vị thầy đó sẽ biết rằng ở cảnh giới đó dùng cái gì để diệt trừ. Đó chính là gì? Nếu mà ngồi thiền mà như thế thì ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư nói trong Chỉ Quán Tọa Thiền với các tổ thường nói là gì? Đó chính là gì? Do một loại quỷ, gọi là quỷ gì ạ? Quỷ Thâu Lạp Cắt Chi. Quỷ Thâu Lạp Cắt Chi. À, do con quỷ này gì? Nó biến thành cái thân thành trăm nghìn vạn cái con côn trùng nhỏ để nó châm, nó cắn, nó rút rỉa cái vị đang ngồi thiền đó. Cho nên nó gì? Muốn phá cái đạo tâm của vị đó, không muốn cho vị đó nhập vào chính định. Cho nên gì? Nó phá. Vậy trì chú thì nó không sợ đâu. Trì chú nó không sợ, mà niệm Phật nó không sợ. Cái quỷ Thâu Lạp Cắt Chi này, vì sao nó không sợ? Vì ngày xưa thì vốn nó là gì? Nó là một vị tăng xuất gia, nhưng mà gì? Do phạm giới, do nó phá các giới, nhưng mà nó vẫn tu hành rất tinh tiến. Cho nên sau khi chết đi á, nó sinh vào các thế giới của quỷ thần, và nó bị tăng là tần suất nó vì nó phạm giới. Tăng tần suất nó cho nên nó hận chư tăng. Và nó phát nguyện là gì? Nó phát nguyện là đời sau nó sẽ làm gì? Làm đại thần lực quỷ, có tên là quỷ thâu lạp cắt chi, để nó gì? Nó phá phạm hạnh của tăng. Cứ ông nào mà ngồi thiền, thường là 10 người ngồi thiền thì thường là đến 9 người thường mắc qua, trải qua cái giai đoạn này. Đó. Nếu mà không biết á, thì nó phá cho không thể nhập định được. Đấy, đau quá, sợ quá, lúc đó lại bỏ để chạy ra ngoài thôi. Xả thiền quay ra ngoài, thế là gì? Đang chuẩn bị đạt được chính định thì liền bỏ chạy ra ngoài. Đó. Thì bây giờ phải làm thế nào? Thì trong kinh, quyển chỉ quán tọa thiền, Ngài Thiên Thai Thí Giả Đại Sư được coi là Tiểu Thích Ca của Đông Lộ, tức là hóa thân Đức Phật Thích Ca đó. Ngài dạy là gì? Bây giờ trì chú nó không đi, niệm Phật nó không đi, thì có một cách duy nhất làm nó đi, đó là nói là gì? Kêu tên nó lên mà đuổi nó. Kêu thế nào? Bảo là ta đây là người xuất gia giữ giới, ta không phạm giới, ta không sợ gì ngươi. Ngươi vốn là gì? Con quỷ thâu lạp cát chi, xưa kia vốn là vị tăng, nhưng vì do phạm giới, vị tăng xuất ra khỏi chúng, ngươi vì ôm lòng ân hận mà gì? Mà sinh vào loài quỷ có tên là thâu lạp cát chi. Nay ta đã biết ngươi, không sợ ngươi nữa. Và vì đó gì? Đọc tụng năm giới. Nếu là Phật tử tại gia thì đọc tụng năm giới. Cứ thứ nhất là không sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ bốn không uống rượu. Thứ bốn không vọng ngữ, thứ năm không uống rượu. Cứ đọc đi đọc lại như thế, thế là một lúc là nó gì? Nó xấu hổ. Và nó gì? Nó com róm, nó bỏ, nó chạy thôi. Đó. Nó rất đơn giản. Nhưng mà thì những cái vị phải gì? Phải có trí tuệ và phải có gì? Phải có pháp hành đã thực nghiệm kinh qua đã thì mới gì? Mới chỉ dạy cho đệ tử được. Vân vân. Đó. Nó rất đơn giản, nhưng mà gì? Nhưng mà lại phải biết. Lúc đó trì chú niệm Phật nó không gọi, thì tụng giới. Đọc giới. Năm giới thì đọc năm giới xá di, thì đọc 10 giới. Còn vì tỷ khiêu tăng, tỷ khiêu ni thì mình đọc những cái giới căn bản của giới mình lên. Và do mình đọc giới lên, các vị thần hộ giới đi đến, các vị hộ pháp đi đến, thì đương nhiên là gì? Là tần suất được cái vị tăng phá giới này, tức là con quỷ thâu lạp cát chi này, ra khỏi cơ thể của mình. À, vì trì chú nó cũng biết trì chú. Có con ma nó kinh lắm, các vị, con quỷ nó kinh lắm. Chúng ta vừa rồi, cái tháng đầu năm vừa rồi, có cái tinh, cái con hổ ở bên, nó bảo là nó hổ thành tinh 3.000 năm rồi, hơn 3.000 năm. Và nó bắt theo cái cô gái đó, đang đi học đại học năm thứ tư. Nhưng mà nó theo cô này là hơn 2 năm rồi. Và một hôm đi qua cái nghĩa địa, thế là tự nhiên cô ấy thấy rùng mình, thế là về một cái là bắt đầu là ốm. Ốm một cái là từ đó một cái là nó cứ co giật lên và nó kinh lắm. Lúc nó lên nó cào, nó cấu, nó cắn, nó xé. Tóc tai nó rú rượi ra và chân tay nó cứ quắp như là con hổ ấy. Nó gầm gừ. Gầm gừ rất là ghê rợn. Thế mọi người nói thế nào đó thì bắt đầu bố nó mang đến đây. Hai bố con đến mang lên đây. Nhìn cũng rất là xinh xắn, trắng trẻo mà nhìn ngoan, hiền. Nhưng mà khi mà nó nổi cơn lên thì kinh khủng luôn. Thế lúc đầu mới đến thì tôi thấy rất bình thường, tôi bảo thế này mà bảo ma nhập á. Thế nó bảo là ông bố bảo vâng thầy ạ, ngày nào cũng bị 1-2 lần. Thế tôi mới bắt đầu là tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng này. Xong tôi đưa cho quyển kinh Địa Tạng. Đưa quyển kinh Địa Tạng xong thì bảo tụng. Thì tôi vừa bảo là thế đây tụng đọc đi, thì khi đọc tụng ấy thì nên quán tưởng cái thân thể của mình là đừng có để cho nó nhập vào. Vừa nói đến đó một cái là gì, mắt nó đỏ ngầu lên, nó trợn lên một cái, nó nhìn tôi. Và bắt đầu là gì, nó ngã lăn ra đằng sau một cái. Khi mà nó ngóc dậy một cái là nó hoàn toàn khác. Tóc tai tự nhiên nó cứ dựng cứng lên. Dựng cứng lên nó ghê lắm. Và nó cứ co tay lại như là nó muốn nhảy bổ sang nó giết mình ấy. Xong mình thấy thế mà trong tâm mình liền phải trì chú ngay. Trong tâm liền là phải trì chú của Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Văn Thủ Chân Chân Ngôn và Lục Tự Đại Bi Chân Ngôn ngay. Chỉ ba cái chú này một cái thì là nó trùng lại và nó không dám làm gì mình nữa, không dám nhìn mình chằm chằm nữa. Thế bắt đầu nó lăn lộn, khuyên thế nào nó cũng chẳng nghe. Nó cứ lăn lộn và nó kinh khủng, phải mất đến gần tiếng đồng hồ như thế. Rồi khuyên nó, hỏi nó không nói, nó cứ gầm thôi, gầm như con hổ, cứ gầm gào như con hổ và nó kêu như con mèo ấy. Cái tiếng kêu nó kinh lắm. Thế là xong rồi nói mãi, lừa nó mãi thì bắt đầu thì bảo nó quy tam bảo thì nó nó bảo không. Nó bảo quy y thì tôi không được lấy vợ cho nên tôi không quy. Nó bảo cô này là vợ của tôi đã chấm rồi. Cô này vợ tôi, nó bảo tôi là đầu gấu đấy. Ở dưới kia tôi là đầu, nó nói một ngọng, tôi là đầu gấu đấy. Đó là đầu gấu đấy. Nói cho thầy biết tôi đầu gấu đấy. Tôi nhiều quân lính lắm, tôi không sợ đâu. Mà khuyên nó thế nào thì khuyên nó không nghe. Thế xong rồi bắt đầu thì bảo nó ra, nó không ra. Và nó bướng quá. Bắt đầu lúc đó tôi trì chú Đại Bi. Tôi trì chú Đại Bi, các vị biết nó trì nào? Tôi trì là thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi. Thì nó trì từ dưới trì lên. Đó. Mà bố nó bảo nó có học Phật bao giờ đâu. Nó không học Phật bao giờ, nó tự nhiên hôm nay nó lại trì. Nó trì chú thì mình nghe nó trì mà cái mình giật mình cũng thế hỏng rồi. Nó chỉ lại đi, nó chỉ từ dưới chỉ lên. Mình chỉ từ trên chỉ xuống thì nó chỉ từ dưới chỉ lên. Hả? Thế nghe nó chỉ một cái thì mình nghĩ ngay là đây không phải là một con quỷ bình thường. Mà nói thì nó đã thành tinh rồi, nó đã biết học Phật rồi. Và bây giờ tôi chỉ chú chuẩn đề, kết ấn chỉ chú chuẩn đề. Kết ấn chỉ chú chuẩn đề thì bắt đầu là nó không chỉ chú lại đi nữa. Nó dừng lại và nó lại gào. Nó gào thét rồi to lên để cho mình đáng tâm. Nhưng mà được một tí thì mình thì trì chú chuẩn đề, lấy nước để dưới lên đầu nó thì thấy nó đỡ một chút, nhưng mà nó vẫn kêu gào và nó cứ mấy lần nó định hầm hầm, nó định nhảy bổ vào mình. Thế bắt đầu lúc đó thì thế tôi ngồi ngay thẳng, tôi trì Lăng Nghiêm tâm chú, trì Lăng Nghiêm tâm chú một cái bắt đầu nó co giật lên là nó cứ lăn lộn hết bên này bên khác. Và bắt đầu là khi mình trì một cái mình sang thì mình thấy vào cái điểm và những cái huyệt của nó một cái là bắt đầu là nó kêu. Nó kêu đau, ôi trời ơi, đau quá, ôi trời ơi, đừng giết tôi, thế này, thế khác. Thế bắt đầu nó kêu, nó xin, nó van. Xin van thì khi đó thì mình mới bảo nó ra. Bảo nó ra thì nó ra. Nhưng ra rồi thì nó lại vào. Xong rồi ra rồi thì khi ra rồi thì nói chuyện thì nó khuyên nó là quy Tam Bảo đi. Rồi nó bảo nhân duyên với Phật không có. Không tu Phật, muốn làm đầu gấu hơn. À, muốn làm đại ca thì nó bảo muốn làm đại ca quen rồi, làm đại ca sướng lắm. Làm đại ca hô một cái là gì? Có bọn nó mang đến cho ăn rồi. À, sướng lắm. Cho nên nay không quy Phật và tôi đành phải chịu đấy. Đành phải chịu và thôi bảo là thôi thôi bố con mang về đi. Tôi thì không dùng các phương pháp về bùa chú để ép nó đâu, vì đây cũng chỉ là tôi hiểu rõ đây là nhân quả do gì, do cái cô đấy với cái vong kia rồi, cái con quỷ kia rồi, cho nên thì bảo thôi về đi, hoặc đi tìm ai thì tìm, giới thiệu cho đi xuống cái hòa thượng Quảng Tùng ở dưới Hải Phòng, cụ chuyên bắt ma trừ quỷ, xem cụ có giúp được không. Nếu cụ không giúp được thì chẳng bó tay thôi, vì nó không phải là một cái con ma, con tinh mị bình thường. Và bây giờ mà mình mà khởi chiến với nó thì hai bên đánh nhau. Mà mình là người xuất gia tu hành thì Đức Phật nói là cứu người chẳng được, ai thì mình đi bắt người. À. Thì mình cứu được cô ấy thì đồng nghĩa là mình cũng phải gì? Cũng phải bắt giết con quỷ kia rồi còn gì nữa. Mà do gì? Nhân duyên vì sao nó lại có với nhau như vậy? Vì cái nợ ở kiếp trước vậy. Do cái nợ tình duyên hoặc là nợ gì? Nợ mạng với nhau ở đời trước vậy. Đó. Cho nên đời trước, nợ tình duyên là do đời trước nó thề thốt với nhau ghê quá. Thế non hẹn biển bảo là đời đời kiếp kiếp có nhau, thế mới chết. Thế cho nên nó thề, do cái lời thề đó, vì vậy mà sau khi chết đi, cái người kia vẫn chạy theo để tìm. Nhưng mà gì nó thì người có phúc thì được sinh làm người, còn nó không có phúc nó sinh là gì? Ở dưới cái thế giới ma quỷ dưới kia nó vẫn cứ theo. Nó bảo hai người thề với nhau rồi, thề non hẹn biển đời đời kiếp kiếp với nhau rồi, bây giờ cô ấy không được gì, không được bội tín. Thế là mình không thể chữa được. Đó, không thể chữa được. Chúng ta cứ nhìn như bây giờ chẳng hạn cái tình duyên ở thế gian, tình ái thế gian, những người mà họ yêu nhau kinh khủng tha thiết đó, thì mình có bảo họ gì, có khuyên họ đi tu hoặc đi được không? Không đi được, vì cái tình cảm ái dục ở thế gian nó quá nặng. Mà đi tu thì phải bỏ gì ạ? Bỏ ái dục, bỏ tình cảm của thế gian nam nữ. Mà bây giờ mình khuyên họ bảo họ bỏ, họ có bỏ không? Không bỏ. Nhất là các cô 18 đôi 10 nó bảo bây giờ bảo đi tu đi. Mà nó đã gì? Nó đã say nắng với anh chàng nào đó hoặc một cô nàng nào đó rồi á. Thì bảo đi tu thì đây là một cái việc gì? Bảo nó gì? Bảo nó là một giơ tay ra để cầm nắm cả cái địa cầu này, có thể nó làm được. Nhưng mà bảo nó gì, bỏ cô bạn trai hay bỏ anh bạn gái của anh bạn trai hoặc là cô bạn gái của nó đi thì nó không bao giờ làm được. Đó. Vì trong lòng của nó chỉ có gì, chỉ có tình yêu và ái dục mà thôi. Nó chưa thấm cái khổ thì không bao giờ nó bỏ. Nhưng với các cụ bây giờ á, 60-70 rồi á, mà chúng ta hiểu đạo một chút rồi, gia đình mà khổ rồi á, thì các cụ lại lên là bây giờ 10 cụ thì đến 5-6-7 cụ nói là gì, con biết như thế này ngày xưa con xuất gia thì cho nó sướng. Đấy, thế cơ. Thế tôi bảo thế ngày xưa, thế sao không xuất gia? Bảo ngày xưa con chưa hiểu đạo. Bảo ngày xưa con chưa hiểu đạo. Nhưng tôi nói ngày xưa cho dù có hiểu đạo đi chăng nữa, nhưng mà gì, nhưng mà cái tình duyên ái dục nói gì không thể bỏ được, vì nặng nề vậy. Bây giờ già rồi, cái chuyện tình cảm ái dục nó bớt đi rồi, học đạo rồi, cái chết gần kề rồi, thì khi đó mình mới bảo là biết thế ngày xưa con xuất gia, nói thì ngon lắm. Thì bây giờ tôi bảo thế bây giờ cũng đến chùa đi, xuất gia đi, không cạo tóc nhưng mà gì, nhưng mà tâm xuất gia đi. Thì bảo nghi nghĩ một tí là bảo nhưng mà con còn mấy con đứa cháu, mấy con đứa cháu nhỏ, bao giờ nó lớn lên đã có gia đình thì con mới đi được. Năm nay 70 tuổi rồi, đứa cháu hỏi đứa cháu nhiều tuổi chưa, cháu nó mới có 2 tuổi. 70 tuổi rồi đứa cháu mới có 2 tuổi thì bao giờ cho nên nó đến lớn lên nó có gia đình ít nhất phải 20-25 năm nữa. Lúc đó không biết cái răng mình còn cái nào không, còn sống thì răng còn cái nào không, cái răng chẳng còn nữa, huống chi là gì, huống chi là ý chí để xuất ra. Đi còn chẳng vững nữa, ăn thậm chí nó còn phải có người bón cho, làm sao mà đủ nghị lực ý chí để tu đạo nữa. Cho nên bảo là duyên đến ngày nào thì mình phải nắm bắt cái ngày đó. Cuộc sống thì tấn tốc vô thường, ngày tháng thì trôi mau như bóng gì, trong kinh Địa Tạng là gì, như bóng sáng qua gì, bóng mặt trời qua khe cửa vậy. Chúng ta thấy cái bóng mặt trời nó qua khe cửa nhanh không? Nhanh. Cuộc đời của chúng ta cũng ví như vậy vậy. Mà thậm chí thì Đức Phật còn nói thì còn mau hơn cả tên bắn nữa. Hơi thở ra không hít vào đã chết rồi, chứ có ai hẹn, nó có hẹn ai là bao nhiêu tuổi mới chết đâu. Cho nên ở ngoài gì, ngoài nghĩa địa mới nhiều những nấm mộ gì, người đầu thanh tuổi trẻ cũng đi kia kìa. Thậm chí mới loạt lòng mẹ cũng đã ra đi rồi. Có hẹn ai đâu, sinh tử chẳng hẹn ai cả, không hẹn kỳ nào. Cho nên á, ở đây các vị Bồ Tát sơ phát tâm luôn gần gũi Tam Bảo và bậc thiện tri thức để cầu đạo, không dừng nghỉ, không lười mỏi, không biếng chế, không chán mỏi ở chỗ đó. Rồi tiến lên, sau sơ phát tâm rồi, tiến lên một bậc nữa. Bậc nữa là gì? Tiến lên bậc thứ hai. Đó là trì địa trụ, hay còn gọi là trị địa trụ. Trì địa trụ thứ hai. Trì địa trụ hay còn gọi là trị địa trụ. Trì địa trụ còn gọi là trị địa trụ. Thế nào gọi là trì địa trụ? Trì địa trụ nghĩa là vị Bồ Tát này hướng tới gì? Hướng vào trong pháp không để hành trì. Hướng vào trong pháp không để hành trì. Làm thanh tịnh nội tâm mình để cầu liễu giải được gì? Được 84,000 pháp môn. Đó. Tăng lên cao rồi đấy. Đi vào hướng vào pháp không. Pháp không ở đây là gì? Pháp không ở đây tức là hướng tới, hướng tới các bộ kinh gì? Trong kinh Đồ Bồ Tát Địa Tạng gọi là gì ạ? Tham đọc tụng gì ạ? Đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Học đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Vì Bồ Tát này từ sơ phát tâm gần gũi Tam Bảo, gần bậc thiện tri thức này, tiến đến cái địa thứ hai gọi là trì địa trụ, tức là gì? Trì tức là hành trì, là pháp môn để tu tập. Vị này thường hướng tới gì? Đọc tụng và nghiên cứu kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là Bát Nhã. đặc biệt là bát nhã. Bát nhã ở đây thì chúng ta thấy bát nhã trong bát nhã tâm kinh, chúng ta thấy chỉ có một đoạn rất ngắn, có mấy hơn trăm chữ thôi, nhưng mà toàn bộ giáo điển của pháp đại thừa đều ở trong đó mà ra. Bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến nguồn đây không đó, thì chúng ta thấy tất cả các pháp đều gì, đều trở về gì, không tướng, đưa về không. Ở trong cái địa này tức là gì, chỉ cho các vị tu tập là gì, hồi tiểu hướng đại, tức là từ các pháp tiểu thừa mà hướng lên, hướng lên các pháp đại thừa. Tức là hay mình nói nôm na với nhau, từ cái pháp nhỏ để tiến lên pháp gì cao hơn, thâm sâu hơn, huyền diệu hơn, rộng lớn hơn đó. Thường trụ trong pháp không, mà pháp không ấy thì thường lấy tư tưởng của bát nhã để làm nền tảng căn bản đó. Là nền tảng căn bản, cho nên vị này trụ trong cái địa này thì thường là phải gì, phải đọc tùng và nghiên cứu kinh điển đại thừa, đặc biệt là bát nhã, tư tưởng quan điểm của bát nhã. Thì cái này nó cũng hơi sâu, chỉ nói sơ sơ vậy thôi, đến sau này thì sẽ dạy thêm sau. Thứ ba nữa là tu hành trụ. Tu hành trụ hay còn gọi là ứng hành trụ. Vị thứ ba là tu hành trụ. Tu hành trụ hay còn gọi là ứng hành trụ. Đấy, đây là địa vị thứ ba của hàng thập trụ Bồ Tát. Tu hành trụ hay còn gọi là ứng hành trụ. Vị này, tiến đến cái vị này rồi thì có thể là gì? Do gì? Do đầu tiên là gần gũi tam bảo, bậc thiện tri thức, cho nên học được các thiện pháp, thành tựu gì? Dần dần thành tựu được nội tâm. Và tiến đến địa thứ hai là trì địa trụ, đó là vì đó thì đọc tùng và nghiên cứu kinh điển đại thừa, và đặc biệt là tư tưởng của bát nhã, cho nên vị này thì có một lượng kiến thức nhất định, có công đức nhất định. Cho nên bây giờ tiến đến cái địa vị thứ ba là tu hành trụ. Tu hành trụ có nghĩa là vị này đã thực hành, đã tu tập thay đổi từ ở trong nội tâm của mình, cũng như là cử chỉ, lời ăn tiếng nói và hành động của mình, hay mình gọi là gì, thân giáo và khẩu giáo, vị này đã tương ưng với lời Phật dạy rồi. Thì vị này có thể đi để gì? Đi để giáo hóa tất cả chúng sinh. Có thể là gì? Ngồi trên tòa pháp để tự do tự tại thuyết pháp để cứu độ chúng sinh, dẫn dắt cho chúng sinh gì? Thoát xa bến mê, hướng về bờ giác, bỏ tà theo chính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, vân vân. Hướng tới con đường chính đạo, gọi là phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Đó gọi là gì? Hàng Bồ Tát ở trong cái địa vị thứ ba gọi là tu hành trụ. À, hay còn gọi là ứng hành trụ, tức là có thể đem cái sở học, sở kiến và sở tu của mình để đi để giáo hóa chúng sinh, dạy bảo cho chúng sinh được rồi. Đó. Thứ tư là sinh quý trụ. Điện thứ tư là sinh quý trụ. Sinh quý trụ. Thế nào là sinh quý trụ? Sinh quý trụ nghĩa là vị này gì? Thường trụ tâm của mình ở trong chính định, ở trong gì? Ở trong chính pháp. Ở trong chính pháp. Đi đứng nằm ngồi nói năng đồng tính, thường không rời, tâm không rời chính pháp. Tức là không khởi lên ái dục, không khởi lên vọng tưởng, không khởi lên tà kiến, mà thường là gì ạ? Thường là ở trong chính định, ở trong chính pháp của Đức Phật. Ví dụ như mình tu tịnh độ chẳng hạn, thì tâm mình gì? Thường niệm Phật. Không chỉ niệm ở bằng môi lưỡi, mà niệm cả ở trong tâm. Ngoài thì thì dùng môi dùng lưỡi để niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trong tâm thế chẳng rời Phật hiệu, chẳng rời công đức thực tướng của Phật, không rời công đức pháp thân của Phật, luôn luôn quán tưởng tới danh hiệu cũng như là hình tượng và pháp thân công đức của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Đó chẳng hạn cũng là một pháp sinh quý trụ, tức là thường trụ ở trong thiền pháp của Phật. À, người mà tu thiền thì luôn luôn trụ trong gì ạ? Trong chính định. Người mà trì chú thì luôn luôn trụ trong gì? Tâm thì nghĩ về chú và khẩu thì niệm chú. À, thân thì thuần duyên thì kết ấn, gọi là tam mật tương ưng hay còn gọi là tam mật gia trì. Nếu mà ở nơi đạo tràng thì vì đó tay thì kết ấn thì gọi là gì? Gọi là thân mật. Miệng thì đọc chú gọi là khẩu mật, tâm thì quán tưởng thì gọi là ý mật, cho nên gọi là tam mật tương ưng hay còn gọi là tam mật gia trì. Phương pháp tu hành cao tột nhất của mật tông đó là gì? Đạt đến cảnh giới gọi là tam mật tương ưng. Đầu tiên là gì? Gọi là tam mật gia trì, tức là thân kết ấn, miệng đọc chú và tâm thì quán tưởng. Cho nên đấy gọi là tam mật gia trì trong giai đoạn tu. Khi mà đạt được quả chứng thì gọi là tam mật tương ưng. Thì tương ưng thì thân, khẩu và ý kết hợp thành là một. Đó. Kết hợp hòa đồng được là một. Trụ trong một thể thanh tịnh, bình đẳng và sinh ra vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ. Thì đó gọi là đạt được cái địa vị cảnh giới cao tột của pháp tu mật tông. Đó là tam mật tương ưng. À. Thế còn chúng ta tu theo Tịnh Độ Tông, chúng ta dùng tâm niệm, dùng ý niệm, dùng khẩu niệm để niệm Phật thì đó gọi là sinh quý trụ hàng Bồ Tát. Ở trong địa vị này, tu theo pháp môn nào thì chúng ta có thể dùng phương tiện đó, luôn trụ tâm ở trong đó, gọi là sinh quý trụ. Thứ năm là phương tiện cụ túc trụ. Phương tiện cụ túc trụ. Phương tiện ở đây là chỉ cho các phương tiện gì? Các phương tiện để hành đạo, các phương tiện để hoằng pháp, các phương tiện để làm công việc Phật sự. Chứ cụ túc ở đây tức là gì? Là đầy đủ. Chứ cụ túc có nghĩa là đầy đủ. Chứ cụ trên Hán đây này, chứ túc, chứ cụ túc có nghĩa là đầy đủ, không còn khuyết thiếu, gọi là cụ túc. Trụ tức là gì? Là ở trong gì? Ở trong cái pháp đó. Phương tiện cụ túc trụ nghĩa là gì? Người đó dùng tất cả các phương tiện thiện xảo để dẫn dắt giáo hóa chúng sinh vào đạo, không phân biệt là các pháp nào. Ví dụ như các vị Bồ Tát tu đến cái địa vị này thì các ngài gì? Thành tựu các pháp. Vì các ngài đó gì? Đã có trí tuệ bát nhã. Đã có trí tuệ bát nhã. Đã có gì? Kinh nghiệm công đức gì? Hoằng pháp độ sinh. Và đặc biệt là đã thường gì? Thường trụ ở trong, thường trụ tâm ở trong các pháp môn thiện pháp tu tập của Đức Phật. Cho nên vì đó nói năng hay hành động không còn trái lỗi nữa. Thường là phù hợp với gì? Phù hợp với đạo. Mà vì đó có thể dùng tất cả các phương tiện để gì? Để dẫn dắt chúng sinh vào đạo được. Ví dụ chúng sinh đến là gì? Có người đau khổ đến cầu thầy trụ trì là: thầy ơi, con dạo này hay ngủ mơ những giấc mơ đáng sợ, vậy con phải làm thế nào để cho con hết cái giấc mơ đó? Thế theo kinh Địa Tạng mà người có phương tiện có giáo pháp rồi, mình thấy theo kinh Địa Tạng nói vì sao mà hay ngủ mơ thấy những giấc mơ quái ác. Có hai trường hợp xảy ra. Cái thứ nhất là do gì ạ? Báo oán. Báo oán mà xảy ra những cái giấc mơ như vậy. À. Thứ nhất là báo oán. Báo oán ở đây có nghĩa là sao? đó là những đời trước kiếp trước mình do gì? Do cái nghiệp sát sinh. Giết hại nó nhiều quá cho nên là nó gì? Nay nó luôn luôn tìm rình rập bên cạnh, nó tìm đến mình để trả thù. Cho nên thì nó thường hiện ra những cái giấc mơ quái ác như thế để nó khủng bố mình. Khủng bố tức là làm cho mình gì? Phải lo sợ. Ăn không ngon, ngủ không yên mà sinh gì? Sinh tâm bệnh. Sinh tâm bệnh rồi dần dần biến thành thân bệnh. Thân tâm đều bệnh thì sẽ gì? Ốm đau. Ốm đau thì sẽ gì? Sẽ dần hướng đến cái chết thôi. Mà có chết thì xuống dưới thì mình mới mất thân thể đi. Yếu đuối đi thì nói gì? Nó trả thù mới gì? Mới dễ. Đó. Cho nên đó là báo oán. Thì thường là hay thấy cái này. Đó. Rồi có thể nữa là thêm thì thêm nữa là gì? Nó đòi nợ. Đòi nợ. Vì sao lại đòi nợ? Đòi nợ ở đây nghĩa là gì? Thì trong cái giấc mơ đó có thể là đời trước mình nợ họ. Mình còn nợ họ một cái gì đó. Hoặc đời này mình nợ họ nhưng mà gì? Mình chưa trả được họ, chết đi. Cái người đó chết đi rồi. Nhưng do cái tâm gì? Cái tâm đám chấp vào của cải hoặc sinh mạng của họ đó. Cho nên gì? Họ đi theo ta, lăng đăng theo ta suốt ngày suốt đêm, đi chỗ nào họ đi theo chỗ đó để gì? Để đòi cái nợ mà chúng ta vay họ đó. Đó. Rồi còn một cái nữa, có thể thêm một cái nữa đó là gì? Do nhân duyên. Nhân duyên theo kinh Địa Tạng thì sao nói nhân duyên? Nhân duyên ở đây nói là gì? Cái người đó có thể là gì? Là vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc của chúng ta, bạn bè của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Do gì? Do họ không làm các việc thiện, cho nên đời này họ đang gì? Đang đọa trong gì? Hai đường ác đạo. Hai đường ác đó là địa ngục và ngã quỷ. Còn súc sinh thì rất khó để về báo lại. Có trường hợp về báo được nhưng mà rất ít hán hiếu. Vì những con súc sinh đó phải là con linh vật thì mới có thể về báo được. Còn bình thường thì nói gì? Nó ở trong cái độn căn ngu si, nó không thể thì quay về được. Thì thường là ở trong hai cái cõi xấu ác, nó ở trong cái vấn đề gì? Nó không có thân thể mà chỉ có thần thức thôi, có tâm thọ báo thôi. Cho nên cái cõi gì? Cõi khổ về địa ngục và ngạ quỷ thường là có thể về báo mộng cái nhân duyên ở đời trước kiếp trước. Do làm ác cho nên đời này kiếp này khi nó hối hận rồi, nó ăn năn rồi, nó vào trong cái địa ngục khổ hoặc là cõi ngạ quỷ đói khát khổ cực vô cùng rồi, nay ăn năn nhưng mà không biết chỗ nào mà dựa, vì những người thân của họ đã chết hết rồi. Vậy chỉ còn duy nhất mỗi chúng ta còn sống thôi thì nó mới tìm về. Ở các nơi các ngã, thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, khắp các ngã tìm về, thấy là gì? Thấy mình gặp Phật mà, mình đang là người tu đạo. Mà có tu á, thì thân thể của mình nó phát ra một cái năng lượng. Cái năng lượng đó gọi là gì ạ? Gọi là từ bi. Từ bi. Cái tâm của chúng ta, cầu học của chúng ta thì nó phát ra một cái năng lượng từ bi. Còn cái trí tuệ của chúng ta phát ra một cái năng lượng gì? Đó gọi là gì ạ? Quang minh. Quang minh hay mình gọi là ánh sáng, còn gọi là hào quang đó. Khi á, chúng ta tu tập, chúng ta làm được nhiều việc thiện, thì ở bên quái âm á, giữa hai quái về gì? Ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo, nó thấy chúng ta thì có một cái luồng ánh sáng rất là sáng, sáng hơn với những người bình thường khác. Và nó biết rằng là gì? Nó biết là nó có cái cảm nhận, bằng cái tâm linh nào đó nó có cái cảm nhận, giao cảm. Thần giao cái cảm, nó biết là người này đời trước với ta là gì? Có nhân duyên, hoặc là vợ chồng con cái, ông bà bố mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè cô hữu vân vân chẳng hạn. Đó. Thì cho nên bây giờ họ tìm được, thế cái người này là người tu, cái đức từ bi của nó tỏa sáng, cái quang minh do dư giới, do tu định và do học chính pháp của nó ở trên cơ thể cũng phát sáng ra, cho nên người này chắc chắn là người gì? Người học Phật, người có công đức. Cho nên nói gì? Nó về, nó báo cho họ, báo cho chúng ta thấy là gì? Những cái cảnh khổ đó. Trong kinh Địa Tạng nói là sao? Có hôm có khi đang ngồi thiền hoặc đang ngủ đêm, vì nó nghe thấy cả tiếng gì? Nghe thấy cả cái tiếng kêu la thảm thiết, là đau khổ vô cùng. Thậm chí là gì? Nhìn thấy cả hình bóng những ma vương quỷ sứ đói khát giật dìu nó cứ lang thang ở bên cạnh mình đó. Bình thường, dân người bình thường thì thấy rất là sợ. Những người học đạo chúng ta thì thấy đó là chuyện gì? Chuyện bình thường. Học tụng kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy đó là gì? Do nhân duyên. Đời trước họ thì họ không còn chỗ nào bám víu, nay họ tìm đến chúng ta để cầu cứu độ. Thì bây giờ Kinh Địa Tạng nói rằng là gì? Lấy tôn tượng và tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, mua thanh bông hoa quả đồ ăn vật dùng để cúng dường, chỉ đọc tụng Kinh Địa Tạng 7 ngày cho đến 21 ngày đem hồi hướng cho họ thì liền cái giấc mơ này, cái nhân duyên này, họ được đi gì? Được đi siêu thoát thì sẽ khỏi thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy là ở trong cái phương tiện phụ trúc trụ này thì các vị Bồ Tát đều có thể giải quyết được mọi vấn đề một cách là gì? Trơn tru và tốt đẹp. Họ đến họ trình bày như thế, liền bảo là gì? Tụng gì? Tụng Kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ 21 ngày hoặc 7 ngày. Nhẹ thì 7 ngày là hết, nặng thì 21 ngày, nặng nữa 49 ngày, nặng nữa là 100 ngày, mà nặng nữa là 1 năm là sẽ hết thôi. Đó. Và từ đầu năm tới giờ có rất nhiều trường hợp mà chúng tôi hướng dẫn cho họ cái này, họ đã khỏi. Và họ sau khi họ khỏi, họ đến họ lễ tạ, họ bảo là đúng là Phật Pháp, là công đức của Phật Pháp là vô lượng vô biên. Con về con mới bắt đầu tụng được 7 ngày mà đã hết rồi thầy ạ. Không còn mơ thấy cái giấc mơ xấu ác đó nữa. Phật Pháp là gì? Vô lượng vô biên. Và họ rất là hoan hỉ, họ rất là tin tưởng. Và thậm chí là trước đây ấy, họ vẫn nghi ngờ cái việc thờ Phật ở tại gia là sợ không giữ được lễ. Và bây giờ nghe nói như vậy họ hoan hỉ ngay. Và tự họ xin thì họ xin muốn thờ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh và thờ tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở tại gia cư của họ, để những ngày gì? Những ngày gia đình bần bịu họ không đến chùa được thì họ đọc tụng kinh lễ bái ở tại gia đình của họ. Đó. Đấy, cho nên cái phương tiện phụ túc trụ, tức là người một vị tăng đầy đủ các phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Đó. Thì thường thường ở cái vị này thì thường hiện là gì? Hiện là thân tướng của các vị tăng rồi, hoặc thân tướng của gì? Các vị đại cư sĩ. Đại cư sĩ, ví dụ như ngài Lý Bình Nam chẳng hạn, ngài là Phật tử tại gia, nhưng mà ngài gì? Ngài là thầy giáo, dạy cả gì? Dạy cả Hòa Thượng Tịnh Không, khi mà Hòa Thượng Tịnh Không còn trẻ đó. Hay là Việt Nam chúng ta chẳng hạn, như là cư sĩ gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ, Tuệ Trung Thượng Sĩ chính là gì? Là thầy của Trần Nhân Tông. À, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ tại gia. À, là anh của Trần Hưng Đạo á. Tuệ Trung Thượng Sĩ chính là anh của Trần Hưng Đạo. Dạy cho Trần Nhân Tông khi còn đang gì? Còn làm hoàng thái tử đó. Kể cả lên làm vua rồi thì Trần Nhân Tông vẫn gì? Vẫn thường đến học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài như vị một Bồ Tát tại gia. Ở Việt Nam chúng ta Tuệ Trung Thượng Sĩ giống như là Bồ Tát Riêng Ma Cật của Ấn Độ ấy. Đó. Ngài có rất nhiều những trước tác về Phật giáo, Thiền Tông, đặc biệt là Thiền Tông Phật giáo Việt Nam. Vì ngài sẽ tu thiền. Cho nên á, ngài chính là thầy của Trần Nhân Tông, sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông. Đấy, chúng ta thấy những cái vị Bồ Tát đó thì thường nếu hiện thân cư sĩ thì phải hiện thân gì? Gọi là thân đại cư sĩ, là những vị công cư sĩ có trí tuệ và có công đức đầy đủ thì mới gì? Mới làm thầy cho các vị tăng ni để giáo hóa các loại chúng sinh được. Còn thường là ở trong địa vị này, thường là ở ngôi vị của người xuất gia. Rồi tiếp theo chúng ta thấy thứ sáu là chính tâm trụ. Chính tâm trụ. Thứ sáu là chính tâm trụ. Thứ sáu là chính tâm trụ, hay còn gọi là hành đăng trụ. Hay còn gọi là hành đăng trụ. Chính ở đây là gì? Chính thì tâm ở đây là gì? Là trụ cái tâm gì? Cái tâm chân chính, ở trong cái gì? Luôn ở trong cái tâm chân chính. Hành đăng ở đây, hành tức là gì? Là thực hành. Đăng ở đây là chỉ cho gì ạ? Là ngọn đèn. Là đuốc, là đèn, mà đuốc đèn thì công năng của nó là phát sinh ra gì? Ánh sáng. Ánh sáng ở đây tức là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho trí tuệ của Phật, của Bồ Tát. Tức là gì? Cái vị này luôn chính trụ ở trong chính tâm, hay còn gọi là gì? Trụ ở trong cái tâm sáng suốt, thanh tịnh, bình đẳng, bác ái của Bồ Tát vậy, của hàng hành Bồ Tát vậy. Đó. Thứ bảy là bất thoái trụ. Bảy là bất thoái trụ. Ở trong Phật môn thì chúng ta thấy là gì? Có hai con đường, một là tiến, hai là thoái. Chứ tiến đó, còn chứ thoái. Tiến và thoái. Không tiến thì sẽ gì? Sẽ thoái. Tiến tức là đi, đi lên. Thoái đối lại, đi lên là đi xuống. Đó. Trong Phật pháp tu hành có hai, một là tiến, hai là thoái. Tiến cho đến thành Phật thì nhập niết bàn, còn thoái thì xuống thì lại trở lại thành chúng sinh luân hồi trong trong sáu nẻo. Thằng Bồ Tát ở trong thập trụ vị này tiến đến quả vị thứ, địa vị thứ bảy này sẽ được gì? Quả vị bất thoái. Bất thoái ở đây còn ở trong kinh kinh Vô Lượng Thọ, cái bản dịch cũ thì gọi là dịch gì nhỉ? Trụ ở trong quả vị gì? Hả? Gọi là gì ạ? A Bệ Bạt Trí. Hay còn gọi là gì? A Duy Việt. Việt Việt Trí 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 kia. Tôi sẽ hay nhầm cái này. A Bệ Bạt Trí hoặc là gì? A Duy Việt Trí. Đó. Đây chính là gì? Phiên âm của tiếng gì ạ? Tiếng Phạn, không dịch ra. Đó. Khi mà gì? Bất thoái chuyển đọc là A Bệ Bạt Trí, hay còn là A Duy Việt Trí, tính là gì? Chính là còn ở trong gì ạ? Phiên âm từ tiếng Phạn văn mà ra. Khi mà dịch là gì? Là bất thoái chuyển, tức là dịch sang tiếng gì? Tiếng Hán rồi. Và Việt ngữ chúng ta cũng rất là quen thuộc rồi, thì để nguyên là bất thoái chuyển. Việt ngữ chúng ta nếu hiểu bất thoái chuyển có nghĩa là đối với giáo pháp của Đức Phật, pháp hành của Bồ Tát, vị này không còn bị nghi ngờ và không bị thoái lui đi xuống nữa. Ví dụ chẳng hạn bây giờ có người đến nói với các Phật tử và các sư trong đạo tràng chúng ta bên này chẳng hạn, bảo tu theo tịnh độ là gì? Là tu theo tà pháp. Tu theo tịnh độ là tu theo gì? Các vị pháp sư của Ấn Độ và Trung Quốc phối hợp với nhau để bịa ra. Vì tịnh độ không phải là pháp môn của Phật nói, mà do gì? Do các vị pháp sư Ấn Độ và người Trung Quốc nói ra. Không phải là do chính tim khẩu của Đức Phật nói ra. Và họ lấy dẫn chứng là gì? Xem mà xem. Hôm qua tôi có xem một cái bài mà một bạn sinh viên gửi cho tôi hỏi rằng: con hoang mang lắm thầy ạ, xin thầy là giải thích cho con để cho con biết. Thì vị ấy đọc thấy một cái bài viết của có một cái vị có tên là Hộ, cái tên cư sĩ đã đăng, có tên là gì? Là Hộ Pháp. Có tên là Hộ Pháp trên Facebook ấy, có tên là Hộ Pháp gửi cho cái bạn sinh viên đó. Và bạn sinh viên đó là đọc thấy vì nó sợ quá, và đọc thấy qua cốt truyện đó, thì cái cốt truyện đó thì lấy gì? Lấy có một vị ngoại đạo. Có một vị ngoại đạo. Ngoài ra đến hỏi gì? Đến hỏi một vị sư. Một vị sư này là một vị sư tu theo gì? Tu theo Nam Tông. Nam Tông hay còn gọi là gì? Gọi là Nguyên Thủy đó. Nguyên Thủy Phật giáo. Tại vì này chắc chắn là gì? Ở trong miền Nam. Thì miền Bắc chúng ta không có những vị tu theo cái này, thì có miền Nam thôi. Ở giáp với Lào, Campuchia, mấy cái tỉnh ven ven biên giới giữa giáp với Campuchia, thì thường là có các vị tu theo cái này, vì nó truyền bá theo gì, theo cái đường là hệ Nam truyền Phật giáo theo Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar mà. Đó, thì Việt Nam chúng ta cũng có các tỉnh gần giáp biên giới Campuchia thì có các vị tu theo Nam Tông hay Nguyên Thủy Phật giáo này. Thế vì ngoại đạo nói đến hỏi cái vị sư này á, thưa thầy, tôi thấy là tôi thì vốn không theo đạo Phật, nhưng mà tôi thấy nhiều việc mắt thấy tai nghe, tôi thấy là nay thì tôi thấy là cái việc đó tôi không giải được, cho nên nay đến hỏi thầy. Và cái cốt truyện đó đại ý nói rằng á, vì ngoại đạo là đến hỏi là tôi thấy là ở bây giờ tại sao lại trong Phật giáo là gọi là thời mạt pháp, vì bây giờ tôi đọc báo xem mạng và tận mắt chứng kiến nữa, trong khu vực của tôi ở, khu phố tôi ở nữa, thấy là gì, có những Phật tử ở tại gia mà tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật, biết trước ngày giờ ra đi, thậm chí là gì, là ra đi một cách tự tại, ra đi đến 2-3 ngày rồi mà thân thể vẫn mềm mại và miệng vẫn cười tươi, cơ thể không hôi thối, và đặc biệt đó khi đem thiêu còn có gì, có xá lợi. Vậy thì có gọi là giải thoát không? Nếu mà gọi là giải thoát thì thời này bây giờ còn nhiều người giải thoát như thế, tại sao lại gọi là mạt pháp? Mạt pháp là người vạn người tu thì mới gì, mới có 1-2 người được giải thoát cơ mà. Còn cái này thì nhiều người tu và nhiều người giải thoát thế thì không thể gọi là giải mạt pháp được. Thế cái vị sư này mới trả lời rằng á, không phải, tất cả những người tu theo tịnh độ đó đều không phải là gì, không phải là chính pháp của Phật, mà những vị đó là gì, tu theo gì, tu theo tà pháp. Và vị đó nói dẫn chứng rằng á, các kinh điển dẫn toàn dẫn chứng của kinh điển Nikaya thôi à, toàn dẫn chứng kinh Nikaya, nào nào là kinh này kinh nọ kinh kia, để nói rằng á, phải sống bằng gì Đức Phật dạy, phải sống tỉnh thức và sống bằng gì, tự thắp đuốc lên mà đi, tự mình giải thoát cho mình, chứ không ai là người giải thoát cho ta cả. A Di Đà Phật là gì, là do tưởng của người tu tịnh độ gì biến hiện ra. Pháp môn tịnh độ là do gì, do ông Tuệ Viễn người Trung Quốc là gì sáng lập ra, chứ không phải là do người Ấn Độ, mà là người Trung Quốc à, đánh vào như thế. Rồi nữa vân vân, nói thêm ra là cho đến hỏi nhiều câu hỏi về sau thì đại ý là để toàn dẫn chứng kinh Nikaya ra để bán phá và kết lại nó đều gì, chuốc cho là gì, là pháp môn tịnh độ là không phải kinh Phật nói, mà do gì, do ông Tuệ Viễn ở Trung Quốc thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau công nguyên ở bên Trung Hoa nhào nặn lên và đưa ra cái pháp tu đó, gọi là tưởng đó. Vì họ nói là tưởng hoài á, thì tưởng cái gì nó sẽ ra cái đấy, vì tưởng là có Phật A Di Đà, cho nên sau khi chết đi họ thì họ không được sinh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà họ cứ tưởng họ được sinh ra về Cực Lạc. Họ tưởng là gì, họ tưởng thấy là có quang minh, cho nên là gì, lúc đó họ mới thấy quang minh ở trên trời. Họ tưởng là có Đức Phật A Di Đà, cho nên lúc đấy họ sinh ra một cái ảo ảnh, đó là Đức Phật A Di Đà hiện ra ở trên trời. Rồi thì vì ngoại đạo cái thầy hỏi, vậy thì làm sao họ lại gì, là chết đi thân thể họ không hôi thối, không cứng như là những người bình thường khác? Thì cái ông sư này lại bảo là cũng gì, do họ tưởng cho nên mới sinh ra cái thân thể mềm mại và không hôi thối như thế. Thì vị này hỏi, thế vậy làm sao sau khi chết đi họ lại sinh ra được, đem hỏa thiêu lại có gì, có xá lợi? Thì vị sư này lại bảo, lại cũng do tưởng mà sinh ra xá lợi như thế. Họ thấy là họ thấy Phật và A-la-hán là gì, sau khi thành đạo đem chết nhập niết bàn, đem hỏa thiêu có xá lợi,
cho nên họ gì,
họ cũng tưởng là họ sẽ có xá lợi, họ tưởng hoài, cho nên gì, nó mới sau khi họ chết họ cũng mới sinh ra cái giống xá lợi, chứ không phải là thực là xá lợi à. Nói nôm na, nói quay đi quay lại thì đều là gì, đều là đả phá những người tu tịnh độ và cho rằng không phải chính pháp của Phật, mà đều là ngoại đạo, đều là bà la môn của Ấn Độ là gì, là trộm cắp giáo lý của Đức Phật. Và ông Tuệ Viễn ông lập ra cái pháp tu này là pháp tu của người Trung Quốc, và bây giờ theo cái pháp này, tức là theo pháp tu của người Trung Quốc chứ không phải theo pháp tu của Phật ở bên Ấn Độ, vân vân. Rồi nói tóm lại là họ đã phá rất mạnh. Đó. Và sau đó thì cái bài viết đó nó đưa ra các bằng chứng. Đưa ra các bằng chứng là những người tu theo tịnh độ là gì? Là do vọng tưởng tâm mà. Nhưng thế nào được cái gì, nhưng thực tế là không phải, vân vân và vân vân. Rồi nó lấy gì? Lấy các kinh điển ở trong. Trong kinh điển Nikaya là 4 bộ. 4 bộ A Hàm, đó là bộ gì? Bộ Tăng Nhất A Hàm. Bộ Tăng Chi Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh. Đó, dẫn chứng 4 bộ kinh đó ra để nó đạt phá pháp tu khác. Đó. Cho nên là nếu mà chúng ta không có chính kiến, không có niềm tin vững vàng, thì chúng ta nghe thấy họ nói cũng có rất có lý. Họ cũng dẫn chứng, họ nói có lý. Nhưng mà cái lý đó chỉ là cái lý gì ở trong phạm vi hiểu biết nhỏ hẹp của họ mà thôi. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là gì? Gọi là gì ạ? Ếch ngồi đáy giếng. Các vị biết ếch ngồi đáy giếng là thế nào chưa? Ví dụ như mình ở Việt Nam, mình chưa đi ra nước ngoài bao giờ, thì mình cứ cho là gì? Cho là cuộc sống con người Việt Nam là tốt đẹp nhất, là hạnh phúc nhất và giàu có nhất, vân vân. Nhưng chúng ta đi ra nước ngoài mới thấy là gì? Đất nước Việt Nam chúng ta còn phải theo họ dài, thậm chí hàng vài chục năm, theo đà phát triển như bây giờ thậm chí hàng vài trăm năm nữa mới được. Như thế, tôi nói cụ thể, như tôi đích thân tôi được sang Hồng Kông. Khi tôi sang Hồng Kông, các vị biết không? Họ văn minh, cái văn minh đầu tiên là văn minh đường phố. Cái đường phố của Hồng Kông nó cũng chỉ có như đường phố của mình thôi. Nó không có to hơn đường phố của Việt Nam nhiều đâu. Đó. Cái, nhưng mà họ chia thành gì? Cái làn đường của họ, biết được đường phố của họ chia thành gì? Thành 4 làn đường như thế này. Đó. 4 làn đường như thế này, đây là cái giải phân cách này. Đó. 4 làn đường như thế này. Thì đây là đường đi. Đi lên, đây đường đi xuống, đi ngược chiều như thế này. Thì cái ô tô con, họ đi bên này. Ô tô con đi bên này thì họ chỉ có đi bên này thôi. Bên này cho dù là đường trống không có một ai thì họ cũng không sang. Đấy. Thì tôi hỏi là cái đường này nó chật, nó tắc đường. Nó xảy ra nó chật cái đèn đỏ mà bên này nhiều ô tô con nó đi tắc đường. Đường bên này trống trơn, không có một cái xe nào đi trống trơn, thậm chí hàng gì. Hàng mấy trăm mét rồi nhìn tít mắt đằng trước không có ô tô nào. Thế tôi hỏi rằng á, tại sao là bác không đi sang bên kia? Thì qua cô phiên dịch thì cô ấy bảo là ở bên này không như Việt Nam đâu thầy ạ. À. Bên này là cho dù gì, bên này tắc đường cả tiếng đồng hồ, mà bên này nếu không có cảnh sát phân làn cho đi họ cũng không đi. Không phải làm xe dành cho họ không đi. Đó. Nhưng còn con người Việt Nam của chúng ta thì cái ý thức con người Việt Nam tham gia giao thông của chúng ta là gì? Ô tô xe máy chèn nhau hết, thậm chí là gì cả vỉa hè cũng gì cũng phang lên để đi, thậm chí là lan can này này thấy bên kia mấy một cái này tắc đường và nhờ người khiêng xe máy qua lan can này để đi luôn. À, đấy là cái ý thức nhỏ nhất mà thường ngày nhất, đó là gì? Ý thức tham gia giao thông. Con người Việt Nam của chúng ta cũng phải gì, phải học và phải luyện rất lâu thì mới có thể theo họ được. Đó. Rồi nữa, khi tham gia giao thông, chúng tôi đi từ sân bay của họ vào tới trung tâm thành phố, nó khoảng độ tầm 25 cây. Nhưng mà đặc biệt đi cả một đoạn đường dài như thế, không có một vị công an nào ở đứng ở trên đường cả. Đó. Không có một công an nào trên đường. Và tôi ở bên đó là gì? 5 ngày. Thì 3 ngày tôi đi chơi, đi các nơi để tham quan các ngôi chùa và các nơi thắng cảnh của Hồng Kông. Thì tôi đi ngoài đường, tôi đi thử mấy cái. Tôi sang đấy tôi cũng đi thử để biết. Tôi thì tôi đi này, tàu điện này, taxi này, xe buýt này. Đó, đi cả xe buýt, đi cả tàu điện, đi cả taxi để xem. Thì xe buýt của họ bên kia thì nó cao, lênh khênh lên ngồi tít ở trên, đi chỉ sợ nó đổ thôi. Nó đi kinh lắm, nhưng mà thì nó không sao, nó quen. Mà đi trong đường phố của họ, chúng ta đi họ biết bao nhiêu cây không? Tối thiểu là 60 cây và tối đa là 80 cây. Đi trong đường phố của Hồng Kông đó, còn đi ngoài của họ là 100 đến 120 cây. Nếu đi không đủ 100 cây là cũng bị phạt. Đó. Đi không đủ 100 cây có nghĩa là gì? Anh gây cản trở ách tắc giao thông. Mà đi không đủ 100 cây là phải vào làn trong. Đó, đi một đường cao tốc nó có 3 làn như này. cái làn này là đi gì dưới 100 cây dành cho các xe to và xe thô, cái xe mà gì kém chất lượng, còn đi vào hai cái làn này là ít nhất là 100 cho đến gì 120 cây. Đi dưới 100 cây ở làn này là bị phạt rồi, anh đi dưới này là chuyển làn, xin xi nhan để chuyển làn vào làn này, không có ách tắc giao thông có phạt. Cho nó đi kinh lắm. Ở bên mình bảo gì, bên mình đi ngoài đường cao tốc 80 cây thì thấy trắng mặt rồi, mà trong cái kia nó đi đường phố 80 cây. Mình ngồi lên trên cái xe buýt của nó, xe buýt của nó là 2 tầng đến 3 tầng cơ, nó cao lắm. Mà ngồi lên trên tầng cao thì vào cái đường cua, mà cái vị đi đường cua mà nó cua 80 cây vào đường cua. Mà cái Hồng Kông ấy thì nó cái đường của nó là đồi núi nhiều, còn nó toàn làm ở trên đảo, trên biển núi, trên đồi, trên núi mà cái đường cua nhiều. Mà vào đường cua nó đi 80 cây như thế, nó nghiêng xe lại, mình cứ thoát cả tim và sợ nó đổ. Thế xong rồi hỏi cái người phiên dịch bảo đi thế này thì có xảy ra tai nạn bao giờ không? Nó bảo không thể, bên nào đi quen rồi, lái xe bên này lụa lắm, không như lái xe Việt Nam. Lái xe Việt Nam tai nạn suốt ngày, như lái xe bên kia ít khi mới xảy ra tai nạn. Đó. Vì sao? Vì cái thứ nhất là họ tham gia giao thông là có gì ạ? Có tổ chức, có gì, có ý thức, làn nào đi làn đấy, loại nào đi phương tiện đấy. Mà đặc biệt là bên đường phố của họ không có xe máy nhiều như chúng ta, có khi đi cả cây số không gặp một cái xe máy nào. Mà xe máy của họ thì toàn xe máy phân khối lớn thôi, cái xe máy giống như dành cho cái xe máy xe đua, xe thể thao ở Việt Nam thôi. Nó cũng đi gì, đi từ 100 cây đến 120 cây số một giờ, cũng như là 60 đến 80 cây số một giờ trong phố, tốc độ nó đi kinh khủng như thế. Nhưng mà nó gì, đi có khi đi cả ngày thì gặp mấy cái xe máy đó. Đi cả buổi ngoài phố gặp mấy xe máy. Vì vậy cho nên tai nạn nó ít. Còn phố xá của Việt Nam chúng ta là gì? Đa số xe máy. Tắc đường phần lớn là do anh xe máy mà gây ra. Đó. Cho nên cái ý thức của con người mình đó còn phải học rất nhiều. Mà chúng ta cứ nghĩ là gì? Việt Nam chúng ta giàu đẹp, văn minh. Việt Nam chúng ta là rừng, có rừng vàng, có biển bạc. Cứ thế mà hưởng thụ. Vậy là nguy hiểm rồi. Đất nước chúng ta sẽ bị chậm phát triển, sẽ bị trì trệ. Mà thậm chí là sẽ bị gì? Sẽ bị các nước phát triển, nó đem quân đến, nó đánh chúng ta bất cứ lúc nào, và chúng ta lại trở thành nô lệ của nó. Cho nên cách giáo dục của người Nhật á, ngày xưa tôi gần một cái ông Nhật, ông ấy nói là gì? Thầy biết không? Bên nước chúng tôi giáo dục trẻ con á, là chúng tôi gì? Luôn luôn giáo dục là đất nước của chúng ta là gì? Đất nước ở ngoài một cái đảo nhỏ, ở xa các trung tâm của các quốc gia khác. Nguồn tài nguyên của đất nước chúng ta rất rất nghèo nàn. Cho nên đất nước của chúng ta là gì? Thuộc đất nước là nghèo. Vì vậy á mà học sinh phải gì? Mỗi người phải tự nỗ lực để tiến lên, để học tập, để rèn luyện bản thân mình, để sau này để góp phần xây dựng đất nước, xã hội Nhật Bản ngày một văn minh và giàu đẹp. Đó. Như quạt Việt Nam chúng ta bây giờ thì khá rồi. Khoảng độ 2-30 năm trước á, cái đầu tiên lên dạy là gì? Trong sách giáo khoa cấp 1 là gì? Việt Nam chúng ta là có gì ạ? Có rừng vàng, có biển bạc. Đưa ngay vào cái đầu của nó là đất nước Việt Nam là rừng vàng, biển bạc. Đồng thì đồng xanh bát ngát. Cánh cò bay thẳng cánh cò bay mái chẳng gì, chẳng hết. Mà thậm chí bay mỏi cánh nó rơi nó chết giữa cánh đồng của Việt Nam chúng ta. Giáo dục thế chẳng chết còn gì nữa. Cho nên gì? Nó ỉ lại. Các vị đấy là gì? Con nhà giàu mà giáo dục không tốt nó sẽ ỉ lại vào bố mẹ. Và sau này lớn lên nó chỉ thành gì? Thành một đứa công tử bột mà thôi. Cho nên cái người Nhật Bản nó bảo là cách giáo dục của đất nước các thầy dạy cho trẻ con là có rừng vàng biển bạc. Chính vì thế cho nên gì? Nó không chịu khó phát triển hết cái tư duy của nó, mà nó ỉ lại vào bố mẹ, ỉ lại vào cái rừng vàng biển bạc của kho tài nguyên của quốc gia. Cho nên gì? Cho nên ở Việt Nam các thầy không phải là không có người thông minh, nhưng mà gì? Chưa phát huy hết cái trí thông minh của người Việt Nam. Còn người Nhật của chúng tôi giáo dục từ bé là đất nước chúng tôi nghèo, ở ngoài một hòn đảo xa xôi, tài nguyên không có. Cho nên là mọi người muốn gì? Muốn có miếng ăn, manh áo, muốn cho có địa vị ở trên thế giới là phải học nghiêm túc ngay từ thuở còn bé, phải chấp hành mọi cái. Cho nên chúng ta thấy người Nhật đó, kể cả đi vào ngoài á, đi vào bên ngoài không bao giờ đôi dép họ gì họ bỏ linh tinh cả, đúng không? Ý thức của bất cứ một người Nhật nào, cho dù đấy là gì, đó là một cái kẻ đầu trộm đuôi cướp, nhưng mà khi nó đến hay nó về nhà nó, cái đầu tiên nó đi gì, đôi dép nó bao giờ nó có quay mũi ra phía ngoài. Đấy là ý thức của người Nhật. Bất cứ gì, kể cả một anh đầu bò đầu biếu, một anh đầu trộm nuôi cướp, thì cái ý thức cá nhân của nó vẫn làm được cái điều đó. Khi ra ngoài phố, nó vẫn chấp hành luật lệ giao thông. Nhưng mà đầu bò đầu biếu của Việt Nam của chúng ta thì sao? Ra phố có chấp hành không? Thậm chí là còn tổ chức để gì, để đua xe trái phép nữa, gây ra tai nạn để cho cộng đồng xã hội, những người gì tham gia giao thông mang vạ vào thân nữa. Nhưng mà bên họ, đầu bò đầu biếu nó gì, nó cũng không ra tổ chức để đua xe ở ngoài đường như Việt Nam mình đâu. Vì cái giáo dục của họ từ bé, họ có người xấu không? Cũng có người xấu, cũng có người xấu, chứ không phải là nước họ toàn người tốt. Cũng có người xấu. Việt Nam chúng ta có người tốt không? Có người tốt, cũng có rất nhiều người tốt. Nhưng mà cái cách giáo dục về ý thức của con người Việt Nam chúng ta phải nói là cũng còn phải học các nước phát triển và tiên tiến rất nhiều. Thì không có, nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ngon rồi, người Việt Nam chúng ta là nhất, cái gì chúng ta cũng nhất ấy. Ở trong nước thì đúng chúng ta cái gì nhất thật, nhưng ra ngoài xã hội á, tôi nghe một vài Phật tử họ nói rằng ấy, đi sang Việt Nam chúng ta, sang châu Âu á, họ để ý con người Việt Nam chúng ta, họ biết ngay đây là con người châu Á, và đồng thời họ cũng biết ngay đứa là người Việt Nam. Họ nhìn vào gì? Nhìn vào cái lúc ăn cơm. Nhìn cái lúc ăn cơm thì cái con người ở bên châu Âu á, họ đứng ăn cơm, họ đi lấy cơm á, thì thường là gì? Họ xếp hàng. Nhưng con người Việt Nam của chúng ta thường là gì? Thường lách hàng ra để gì? Để tiến lên trước. À, thế họ bảo cái đầu tiên họ nhìn đánh giá là người Việt Nam, đó là cái sự nhẫn nại của người Việt Nam là rất ít. Chúng ta thấy ở bên châu Âu á, họ mà đi làm một cái gì đó để chờ á, thì họ xếp hàng, người già người trẻ, kể cả người quan chức. Hay là gì ở bên Singapore, chúng ta thấy có một cái bức ảnh mà cách đây 2 năm, thủ tướng của Singapore, thủ tướng Singapore là xếp hàng để mua gì, mua cơm ăn. Ông đi ăn bữa sáng, ông đi ăn cơm ở ngoài đường phố, mua cơm hàng đó, và ông cũng xếp hàng. Hôm đó nhà hàng đông, ông cũng đứng ông xếp hàng, ông thì ông đợi để ông đến suất của ông mua cơm. Nhưng Việt Nam chúng ta có thấy không? Ông thủ tướng mà đến đâu thì phải gì, công an các thứ đi dẹp đường từ trước, và người dân phải gì, phải tránh xa. Nhưng bên đất nước văn minh của họ thì nó khác. Ông thủ tướng đi ra mua cơm, xếp vào hàng, đợi cho gì, người dân đến lượt, xếp xong thì gì mới đến lượt của ông ấy, thì ông mới vào đó. Cho nên cái ý thức cá nhân thì phải nói là gì, mình còn phải học những cái nước mà tiên tiến khá nhiều, phải học khá nhiều. Mình đi sang bên nước của họ mới thấy là cái sự phát triển của chúng ta chưa là cái gì cả. Thế mà bây giờ chúng ta cứ nói là đất nước của chúng ta giàu có rồi, so với 30 năm trước chúng ta hơn rất nhiều rồi. So như thế là khập khiễng, so như thế là chúng ta bị tụt hậu. Mà chúng ta phải so là gì? So các nước đó 30 năm trước họ như thế nào và 30 năm sau họ ra sao? Phải so như thế để chúng ta mới tiến lên được. Còn ở đây, nếu mà là một vị học Phật mà chúng ta cứ nghĩ là gì, chỉ có cái pháp học của mình, bộ kinh của mình theo mới là trên hết, mới là nhất đó, các bộ kinh khác không phải, phải là Phật pháp, không phải là gì, không phải là bộ mà tôi đang thực hành đó, vân vân, thì bảo gì, thì bảo là họ không tốt, thì như vậy chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng cả. Đó. Đây tôi lấy câu ếch ngồi đáy giếng để ví dụ cho chúng ta biết, mà thực tế như vậy ra xã hội thì chúng ta sẽ thấy thì còn nhiều nước họ phát triển và họ văn minh hơn chúng ta rất nhiều, mà chúng ta cần phải gì, phải học họ thì mới phát triển và vậy được. Mà chính sách của Đảng, của nhà nước ta bây giờ là gì, là rộng mở, tức là mở rộng đó, để đón tất cả những các nền văn minh ở khắp nhân loại để gì, để xây dựng đất nước của chúng ta ngày một văn minh và giàu đẹp hơn, phồn thịnh hơn, giàu về vật chất và giàu về cả văn hóa, tinh thần, cũng như là với cái ứng xử của mỗi người đem góp vào cộng đồng xã hội ngày một tốt hơn nữa. Nhưng mà tôi nói với các quý vị, Việt Nam chúng ta thì còn lâu, cũng là Việt Nam, nhưng mà tham gia giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của chúng ta, hai thành phố lớn của chúng ta khác nhau một trời một vực. Đó. Tôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia giao thông của họ thế, cũng là làn đường như thế này, nhưng làn đây bên này là ô tô tải, thì chỉ ô tô tải chạy thôi, làn bên này xe con chạy, chỉ xe con chạy, làn này xe máy chạy, chỉ xe máy chạy thôi, công an trong kia là rất ít. rất ít công an đứng đường phố. Nhưng mà Việt Nam chúng ta ở, cũng là Việt Nam nhưng mà ngoài Bắc người ta, thành phố thủ đô Hà Nội chúng ta này, làn xe tải thì xe con cũng chạy, xe máy cũng chạy, làn xe con thì ô tô cũng chạy mà xe máy cũng chạy. Chúng ta không tin cứ ra Hà Nội mà xem, xe máy chạy lấn hết cả đường của ô tô, mà ô tô là gì? Là phải, vì xe máy nó lấn hết đường rồi thì bây giờ ô tô lại phải chạy sang bên làn của xe máy, và nó cứ loạn xạ cả lên, vì vậy mà sinh ra chuyện gì tắc đường. Còn vào thành phố Hồ Chí Minh thì gần như là triệt để không có cái đó. Nhưng mà ở thành phố Đà Nẵng thì còn ngoan hơn nữa. Thành phố Đà Nẵng các vị biết là cũng là đất nước Việt Nam, nhưng mà vào thành phố Đà Nẵng á thì nó sạch sẽ vô cùng. Mà thậm chí là đi ở ngoài thành phố Đà Nẵng, đi cả ngày về thì không có bụi, không cần phải giặt quần áo đâu. Nếu mà đi vào cái phố mà nó đang không xây dựng á, mà có xây dựng đi chăng nữa thì các xe mà chở đất chở cát á, trước khi ra nó gì, chính quyền thành phố nó bắt phải rửa sạch bánh, sạch gầm thì mới được tham gia giao thông. Chở chuyến nào về thì phải rửa xe chuyến đó mới được chở xe tải ra phố. Riêng Đà Nẵng Việt Nam chúng ta như thế, vì Đà Nẵng thành phố du lịch mà cái người lãnh đạo rất giỏi, cho nên á, vào đó một cái đặc biệt nữa là chúng ta đến thành phố Hà Nội, chúng ta đi thấy đến các chùa, các đình đền miếu mạo và các nơi trung tâm á, thì chúng ta thấy người ăn xin ăn mày la liệt ra. Nhưng vào thành phố Đà Nẵng tuyệt nhiên, đi khắp cả thành phố Đà Nẵng rộng lớn như thế không gặp người ăn xin ăn mày nào, đặc biệt không có, kể cả nơi đình chùa miếu mạo, tất cả các nơi đều không có một người ăn xin mày nào. Thế hỏi ra người dân, người ta mới bảo là ở trong này á, chính quyền của thành phố tất cả những người ăn xin ăn mày thật sự là nghèo khổ, thì thành phố thì xây cái những cái nơi trung tâm cho người già, người cô đơn, người không nơi nương tựa. Người già thì để một khu, người không nơi nương tựa để một khu, và trẻ con để một khu, và trẻ con thì gì, được dạy học. Người chung chung thì được gì, được làm thêm để kiếm tiền, mà khi mà làm thêm như vậy không chỉ để nuôi ăn mà còn có lương nữa. À, không chỉ có nuôi ăn mà còn có lương nữa. Nếu mà người nào mà còn có gia đình ở nhà, còn có gì, có gia đình nhé, mà nghèo thì còn có lương để chuyển về cho người nhà nữa cơ. Chính vì thế cho nên là ở ngoài đường phố không, tuyệt nhiên không có một người ăn xin ăn mày nào. Đây là cái được của thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Rồi tham gia giao thông thì cảnh sát giao thông á, họ cũng gì, thỉnh thoảng đến chốt ngã ba ngã tư cũng có ở ngoài đường. Nhưng mà đặc biệt á, người đi lạc vào gì, đi lạc vào các đường phố, phố cấm á, không bao giờ bị phạt tiền. À, mà công an của những chú cảnh sát giao thông của thành phố Đà Nẵng này, ví dụ chúng ta đi lạc ở đây là phố cấm này, cấm ô tô này, nhưng chúng ta ở ngoài Bắc chúng vào chúng ta không biết này, họ nhìn thấy biển số ngoại tỉnh họ biết ngay là xe của ngoại tỉnh đi vào, và liền thì cái chú cảnh sát giao thông mình hỏi là cái đường đó đến đâu đến đâu, thì cảnh sát giao thông ở Đà Lạt, ở Đà Nẵng á, ở đúng rồi, cảnh sát giao thông của họ sẽ dẫn chúng ta đi, họ đi xe máy chứ họ dẫn chúng ta đến tận nơi thì thôi, đó, tận nơi thôi, và không có phạt lái xe. Như Hà Nội, Hải Phòng với lại Thanh Hóa với lại cái gì nhỉ, ở ngoài có mấy nơi nó hay phạt, ngoài Bắc chúng ta công an hay phạt, nhất là gì, nhất là Hải Phòng ở biển lạ xuống mà đỗ xe vào các nơi mà không, chỉ cần mà sai một cái là nó ở đâu nó chạy ra nó phạt ngay. Hay là đi trên đường thì bị bắn tốc độ nhiều nhất, cánh lái xe bây giờ là sợ nhất là tuyến đường của Thanh Hóa này, Ninh Bình này, và ở Ban Duy Hưng Yên là cái gì nhỉ, quê của Ấn, à, Hải Dương đó. Ở miền Bắc này là đi đường là cánh lái xe là sợ nhất là đi qua Thanh Hóa, Ninh Bình và Hải Dương, bị bắn tốc độ hoặc bị phạt kinh khủng luôn. À, thậm chí là chỉ lèn một cái bánh sang cái vạch liền một cái là gì, lên trên kia lại bị phạt rồi. À, nhưng còn ở trong ấy, Đà Nẵng ấy, thì lái xe đi nhầm đường do không biết đường thì công an chỉ đường đưa đến tận nơi. Đấy cũng là đất nước Việt Nam chúng ta đấy. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái người lãnh đạo đứng đầu của một khu vực là quan trọng lắm. Thành phố của Hà Nội của chúng ta thì cái nơi gì? Cái nơi mà các nơi tứ xứ họ trở về, họ sinh sống. Cho nên nếu mà không được cái người lãnh đạo giỏi và quyết liệt đó, thì rất là khó. rất khó, khó lắm. Hai cái thành phố lớn, đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì tham gia giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thấy khác ngay, khác hẳn. Và tôi đã vào đó 2-3 lần rồi, Đà Nẵng tôi vào 2 lần rồi, vào đó mới thấy là cuộc sống. Mình có đi thì mới biết được, nếu không đi mình cứ coi là ở Sơn Tây là Hà Nội, mình cứ coi là mình Hà Nội là mình thủ đô. Cái gì cũng thủ đô là văn minh nhất á, thì sai đấy. Có nhiều cái ở thủ đô là nhất, thì trung tâm chính trị là nhất rồi, trung tâm văn hóa là nhất rồi, trung tâm kinh tế cũng là nhất rồi, văn hóa chính trị vân vân là nhất. Nhưng mà xin thực nói thực tế, có những cái mình nói là nhất, nhưng mà đi vào chi tiết thì mình không nhất. Đó. Ví dụ như là gì? Cái thành phố mà văn minh nhất ở Việt Nam thì phải nói là thành phố gì? Đà Nẵng. Cái thành phố làm ra kinh tế mạnh nhất ở Việt Nam không phải là Hà Nội đâu nhá, mà Thành phố Hồ Chí Minh cơ. Đó. Hà Nội là thủ đô nhưng mà kinh tế làm ra không bằng Thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Đấy, cho nên là chúng ta mới thấy được rằng có đi, có học thì mới mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta ra. Thì có tu, có nghiên cứu thì chúng ta mới không bị chấp vào cái pháp của mình là trên hết. Đó. Cho nên là tôi mới bảo cái cháu sinh viên đó là gì? Các con gì? Đừng có chấp vào cái văn tự. Tất cả người tu hành nhá, kể cả Nam Tông hay Bắc Tông cũng gì, cũng có những bậc cao tăng thạc đức, thì Hoằng Dương Chính Pháp, mà cũng là Nam Tông hay là Bắc Tông thì cũng có những kẻ gì, những kẻ lợi dụng Phật Pháp và cái bản ngã thường là lớn hơn là cái tâm cầu đạo. Cho nên là cái này không quan trọng là cái chuyện đó. Pháp thứ 7 là bất thoái trụ, pháp thứ 8 là đồng chân trụ. 8 là đồng chân trụ. Đồng chân trụ nghĩa là sao? Đồng chân trụ nghĩa là người này thường là phát nguyện từ khi sinh ra, lớn lên một cái là thường là xuất gia học đạo luôn, không lập gia đình, không vướng vào những sự ô uế nhiễm trược của ái dục. Nguyện đời đời kiếp kiếp là sinh ra, lớn lên một cái là xuất gia, không vướng vào chuyện tình cảm ái dục, ái nhiễm của thế gian. Đấy gọi là hàng Bồ Tát trụ ngôi thứ 8, gọi là đồng chân trụ. Thứ 9 là Pháp Vương Tử Trụ. Thứ 9 là Pháp Vương Tử Trụ. Và chúng ta cố nốt một chút. Thứ 9 là Pháp Vương Tử Trụ. Thứ 9 là Pháp Vương Tử Trụ. Pháp Vương là chỉ gì á? Chỉ cho Đức Phật. Pháp Vương tức là gì? Là vua Pháp. Mà vua Pháp ở đây thường là chỉ cho Đức Phật, chứ Tử ở đây có nghĩa là gì? Là con. Pháp Vương Tử tức là con của đấng gì? Của đấng Pháp Vương. Tức là gì? Các vị Bồ Tát này đã được gì? Đã được Phật thụ ký cho, có thể thẳng tiến đi đến gì? Đi đến quả vị Phật rồi, nhưng mà còn phải hành đạo để viên mãn về công đức và trí tuệ nữa thì mới thành Phật được. Cho nên cái hàng này được gọi là Pháp Vương Tử Trụ. Cái đồng chân trụ này thì nếu mà so với Phật quả, so với Phật Pháp ấy, thì được ví như gì? Như là các vị Bồ Tát đăng nhập ở trong, đã nhập vào trong thai mẹ. Còn Pháp Vương Tử Trụ tức là đã sinh ra khỏi thai mẹ rồi, và đang bắt đầu thì trưởng thành rồi. Đó, đó là Pháp Vương Tử Trụ. Và thứ 10, thứ 10 là Quán Đỉnh Trụ. Thứ 10 là Quán Đỉnh Trụ. Quán đỉnh, thế nào là quán đỉnh? Ngày xưa ở bên phong tục của Ấn Độ á, khi trẻ con mới sinh ra thường họ lấy nước gì? Lấy nước của 3 con sông lớn của Ấn Độ. Nó chảy ra một cái cửa biển đó, con sông Hằng, cái 2 con sông nữa lâu lâu rồi cái tên của Ấn tôi không nhớ rồi, nhưng nhớ đó có con sông Hằng. Cái nước của 3 con sông đó nó chảy, nó dồn vào nhau và nó chảy ra cái cửa biển đó. và thường là gì, người dân họ lấy ra cái nước ở ngoài cửa biển của ba con sông đó lấy về để dưới lên đầu của đứa trẻ, dưới lên đầu đứa trẻ với ý là gì, với cái làm phép họ nhờ các vị bà la môn họ ban phước cho, như là làm phép á, làm phép để cho đứa trẻ này sau này nó hay ăn trong lớn và ngoan ngoãn học giỏi thông minh vân vân đó. Còn đối với các vị vua thì thường là do gì, do vị đại bà la môn giữ cái gì, giữ cái cương vị là ông thầy về tâm linh ở trong đất nước đó, mình gọi là quốc sư đó, thì thường là gì, lấy cái nước của ba sông ở ngoài cửa biển đó để gì, làm cái phép, phép đó là phép quán đỉnh cho các vị gì, các vị vương tử, cho các vị vương tử, các vị công chúa, đó gọi là phép quán đỉnh đó. Thì quán đỉnh ở đây có nghĩa là khi sinh ra, sinh ra đời và họ nói là rửa đi tất cả những cái cấu uế ở đời trước và ở đời này khi mới sinh ra để hướng tới một cái gì tốt đẹp hơn, đó là quán đỉnh. Đại ý nói rằng gì, là đã được sinh ra đời và sẽ trưởng thành, được làm phép quán đỉnh thì sẽ trưởng thành vân vân. Thì ở đây quán đỉnh ở đây nghĩa là được Đức Phật gì, lấy gì, lấy nước cam lộ để dưới lên đầu và lấy tay để xoa lên, xoa lên đầu để thụ ký cho vì đó, giống như là gì, sau khi sinh ra rồi thì được gì ạ, được chỉ định là gì ạ, là Đông Cung Thái Tử. Như ở ngoài đời thì gọi là gì, ngày xưa thì gọi là gì, được phong là Đông Cung Thái Tử thì có thể gì ạ, rất gì, rất nhiều, có thể vì vì vua đó nếu có 50 đứa con trai thì 50 đứa con kia, con trai kia đều gọi là gì ạ, thái gì, thái tử. Có khoảng 50 đứa con gái thì 50 cô con gái đó đều gọi là công chúa, nhưng trong 50 người này sẽ chọn ra một người để kế tiếp để làm, để làm vua sau khi đức vua đó mất, thì vị vua, cái vị thái tử đó thì được gọi là gì ạ, được gọi là hoàng thái gì, thái tử. Chứ hoàng ở đây có nghĩa là gì ạ, là sẽ kế tiếp lên, nó hoàng có nghĩa là vua, chứ hoàng, chứ hoàng có nghĩa là gì, là vua. Vậy hoàng thái tử thì chỉ có một, nhưng thái tử thì có gì, có đến 50 hoặc 60 hoặc 20 hoặc 30 hoặc 10 hoặc 5, 6, 3, 4 chẳng hạn, nhưng mà hoàng thái tử thì chỉ có một. Vậy cái quán địa vị thứ 10 này thì giống như là gì, được chọn từ gì, pháp vương tử, là có thể có rất nhiều, tức là người con của Đức Phật thì có rất nhiều, tất cả chúng ta đây những người xuất gia đều có thể được coi là pháp vương tử, những vị tu hành chân chính đều gọi là pháp vương tử. Nhưng còn để thành Phật ở hay được vãng sinh đời này hay không thì còn chưa chắc. Đức Phật thấy người nào có đầy đủ đạo hạnh, đầy đủ công đức tu hành rồi, Đức Phật mới thọ ký cho người này có thể về Tây Phương Cực Lạc, tự do tự tại vãng sinh về đó. Thì trường hợp đó gọi là gì ạ, được ví như là hoàng thái tử ở ngoài đời của con vua vậy. Vậy cho nên cái quán tỉnh trụ này nghĩa là được Đức Phật đã lựa chọn mình, đã thụ ký cho mình và đã bảo mình, chỉ bảo trước cho mình ngày giờ vãng sinh nếu như mình tu theo pháp môn tịnh độ vân vân đó. Đấy là chính là gì, 10 pháp thập trụ vị của hàng Bồ Tát đó. Thôi chúng ta nghỉ, ngày mai chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.